天公娘忙到那马步乱跳，忙到就是天朝公娘正那郎正见正子忙马步乱跳，忙那忙夜夜又叫婚恋红灯来迎来正见马步乱跳，正牛正棒神难将松了。把庄松放给正天啊，不然朝廷不西安如法就命难免我们的功劳，让那不然朝廷杀你当年啊，世界公在说真正中间法那不然朝廷别中间天有谁中法两东在夜间八八五兰高等人有三寸花等夜间八梦地在两东八八五兰高等送法门来得归三得经过瓦涅槃拉布兰高等提速将别对
等公等
空手自在法佛念拉布兰高等应色恨于非空就脑对等来得安光拉布兰高
นะโมพุทธายะกองนวลดุขันธ์ thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 20 tháng 11 năm 2010 Phật lịch 2554 và cũng là ngày rằm tháng 10. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Podcast mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Uposatha. Phật tử nào muốn truyền, muốn thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới thì xin được chuẩn bị. Và kính bạch chư tôn đức, bài học hôm nay là Phạm Thiên Bát Cá Tiền Thân Bát Cá Brahma, sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Và kính mời Quảng Châu lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư nhé.
Nam Mô Bổn Sư nhé. Con thành kính đảnh lễ Thị Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý bà và cô tu nữ cùng với cô chú anh chị. Dạ con hôm thầy Đại Đức Minh Hạnh vào râm, con xin phép được đọc kinh lễ Tam Bảo ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ân cúng, chánh điển tri, minh hạnh túc, thiền thể, thế gian dài, vô thường điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực hiền điền, vượt ngoài thời gian đến để chứng niệm, hiệu năng hướng thường, trí dạ thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bổn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tăng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thường trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trụ trong thiền, chư thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tập trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ, xin cảm ơn Quảng Châu và kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, và bây giờ thì chúng ta bắt đầu phần tam quy và bát quan ca giới. Xin xích Huệ Ngọc thay mặt cho chư Phật tử trong room lên để thọ trì tam quy. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ sa thú lành thay, xin kính cảm ơn chí nguồn đức hạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con là Huệ Ngọc, thành kính lễ lễ chư tôn đức tăng ni. Xin kính chào tất cả quý đạo hữu, kính bạch chư tôn đức và quý đạo hữu. Hôm nay là ngày 20 tháng 11, nhân ngày 15 tháng 10 âm lịch, là ngày thọ bát quan trai giới. Chúng con xin thọ quy giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài Lân Mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con kính thỉnh sư từ bi truyền giới cho chúng con. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Tế Siêu từ bi truyền giới cho chúng con ạ.
Nam mô Thầy Già. Và kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay là ngày Bát Quan. Trước khi chúng ta học bài học mới do Đại Đức Pháp Tân thuyết giảng, thì theo chương trình này chúng ta có một buổi thọ trì bát quan trai giới. Hôm nay thì gọi chắc đẳng đã mời chúng tôi truyền quy giới cho chư quý Phật tử. Giờ đây xin quý vị hãy nghiêm tịnh thân khẩu ý, hướng tâm và phát nguyện. Và vì rằng ở trong thao thóc chúng ta không thể một lúc cầm mic một lượt, do vậy cho nên khi chúng tôi đọc từng câu từng điều, chúng tôi sẽ ngưng lại trong khoảng 3 giây. Trong 3 giây đó là các Phật tử chúng ta sẽ ngầm đọc theo, hay là chúng ta đọc lớn tiếng ở tại trước máy của mình, rồi chúng tôi cứ tiếp tục. Hôm nào chúng tôi sẽ chuẩn bị một cái tiếng chuông nhỏ để quý vị biết vào cái thời điểm đó, lúc đó chúng ta đọc lại cái quy giới của mình. Bây giờ xin quý vị chú tâm. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh biên tri. Buddhang saranang gacchami. Đệ tử xin nguyện quy y Phật. Thamang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyambi Buddhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi Sanghang saranang gacchami. Dutiyambi Thammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Đô thị dâm bi sẵn khăn sá năng gây cha mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Tạp tị dâm bi phụ thăng sá năng gây cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tạp tị dâm bi thầm măng sá năng gây cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tati yam bi sang khang sar năng ca cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Như vậy là chúng ta đã phát nguyện quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng với ba lần. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ phát nguyện thọ trì tám điều cai giới. Xin quý vị chú ý lắng nghe và đọc theo. Và na phi pa ta vi ra ma ni sik kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adina dana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp. Brahmacharya viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không dâm dục. Musavada viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. sú ra mi ra ya ma cha pa ma da tha na vi ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vika la phu chất na vi ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Na cha vi ta wa di ta vi su ka da sa na ma la gan tha vi le pa na tha ra na man da na vi phu sa na tha na vi ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Đó là tám điều cai giới quý vị đã thọ trì. Bây giờ xin mời Phật tử Quỳ Ngọc đọc lời nguyện. Thọ trì.
Dạ. Con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani attha sikha padani uposatha sila sena imanjaritin imanjadipa sangsatukang katoa apamadena samarketapang. Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan thế giới, hãy chơn chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Con xin thành kính phụng hành.
Si lê na su ca tinh dân tị, si lê na phô ca sâm pa đa, si lê na li pa tinh dân tị, ta sma si lăng vui sô tha dê. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh là cảnh, là tháng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa chú lành thai. Con xin đọc bài quy sám. Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngủ mong Phật tự, ngủ mong Phật bảo đức lành từ dương. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng,
cho chúng con vô lượng an lành, quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên, gieo năm gốc trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, nguyện mong Tăng Bảo đức lành từ dương.
Sāvatu sāpa mangkalang rakhantu sāpa devatā sāpa bhūthānupā vena sāpa thammānupā vena sāpa saṅkhānupā vena sadā sothī bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, cả sự thành lợi thường thường đến người.
Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sinh gọi nhường, mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sinh ba cõi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mãn căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Tỳ Siêu đã truyền bát quan trai giới cho chúng con ngày hôm nay. Dạ, con xin trả mic lại cho Rung Mạc.
Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Nghi thức thọ bát quan trai giới của quý Phật tử cư sĩ đã xong. Giờ đây tiếp theo sẽ là buổi học sinh hoạt hôm nay. Xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quang Hỷ dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Thật là một buổi sáng trời rất đẹp. Ở bên ngoài tại Houston hôm nay là mùa thu, trời nóng và trong và không khí mát mẻ. Ở trong rừng chúng ta lại có nghi thức trao truyền bát quan trai giới. Xin thay mặt cho toàn thể đại chúng được nói lên niềm hoan hỷ và biết ơn với Thượng Tọa Tỳ Siêu đã dành thời giờ để cho đại chúng có được một buổi sáng. Cho dù rằng không phải tất cả mọi người đều thọ trì bát quan trai, nhưng chắc chắn rằng sự tu tập của chúng ta sẽ có ảnh hưởng từ người này sang người khác. Những vị nào đã thọ trì bát quan trai giới, xin tâm niệm rằng chúng ta có 24 giờ đồng hồ, có trọn một ngày để làm một việc mà Đức Phật ngài gọi đó là nếp sống, đó là con đường đi của các bậc vô thượng giải thoát, tức là các bậc A La Hán. Và nếu quý vị nào không có thọ trì vì hoàn cảnh này hay là vì điều kiện khác, chúng ta nên tùy hỷ, chúng ta nên hoan hỷ rằng Đức Thế Tôn đã viên tịch 26 thế kỷ rồi, 25 thế kỷ rồi, nhưng mà vẫn còn có những người tinh tấn phụng hành, vẫn còn có những người suy nghĩ về cuộc sống, lẽ sống tinh thần và thể áp dụng vào đời sống hàng ngày của chúng ta. Sự tùy hỷ công đức là cũng đẹp, giống như là bản thân của chúng ta hành trì. Do vậy, dù thế nào đi nữa thì xin tất cả chúng ta hãy tùy hỷ công đức với tất cả cái phước hạnh mà mọi người cùng làm ngày hôm nay, đặc biệt là chư vị giới tử thọ trì bác quan cây giới. Cái việc chi tôn đức và thư ký Phật tử ngày hôm nay chúng ta có một bài học tương đối hơi lạ với nhiều người. Bài học này chúng ta dùng trong bốn chữ gọi là tốt quá thì khóa lầm. Đây là một trường hợp cũng đặc biệt, nhưng nó lại thường xảy ra, chúng ta ít khi nhận ra. Con người mà đi vào con đường tội lỗi đó, vào con đường bất thiện, thì có những cái sự ngộ nhận lầm lẫn mà chúng ta gọi là lầm lạc đã đành. Nhưng mà có những người rất là cao quý, rất là tốt đẹp, nhưng mà do cái sự tốt đẹp cao quý, nhưng mà cái trí tuệ của họ nó có cái hạn chế, do vậy họ dẫn đến chỗ ngộ nhận. Về điều này, nếu khi Phật tử nào đọc kinh Trường Bộ, ở trong bài kinh đầu tiên là kinh Kamachala, tức là kinh Phạm Vọng, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng trong 62 tà kiến mà Đức Phật đề cập đến, thì có rất nhiều tà kiến không phải đơn giản là do si tưởng, mà những tà kiến này vốn là do những người tu tập đến trình độ rất cao, họ sinh vào cảnh giới rất là thanh tịnh, và vì cái tầm hiểu của họ nó chỉ có chừng mức tầm thôi, do vậy khi họ xét, họ nhớ nghĩ về quá khứ, họ dễ tạo ra những cái kết luận sai lầm. Và ở đây là một câu chuyện của một vị Phạm Thiên đã sống nhiều kiếp ở trong các cõi trời như là Quảng Quả hay là Biến Tịnh Thiên, và khi các vị sanh vào cõi Quan Âm Thiên thì thưa quý vị, xét lại những kiếp trong quá khứ, do cái nhìn nó có giới hạn và tự nhiên có những chấp sai hiểu lầm. Và phải nói rằng ở trong những trường hợp như vậy, chỉ có vị chánh đẳng chánh giác như là Đức Phật mới soi sáng được. Chúng ta sẽ học bài này với rất là nhiều góc cạnh nhìn khác nhau, và chúng tôi tin rằng hết sức lợi lạc cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Và rất là hoan hỷ hôm nay để Đức Pháp từng có thể giảng được trong chương trình thường lệ của mình. Bây giờ xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh về câu chuyện của Phạm Thiên Bát Cát, và sau đó chúng ta sẽ cùng để được giảng sư gửi đến đại chúng pháp hội trong ngày. Mời cô vô thượng.
Nam mô Bụt-tha-ya. Câu chuyện trong ngày 20 tháng 11 năm 2010, Phạm Thiên Bát Cát, tượng thân Bát Cát Brahma. Quá tốt, hóa lành. Bậc đạo sư kể chuyện này khi trú tại Kỳ Viên về Phạm Thiên Bát Cát. Một tà kiến sinh khởi trong tâm vị Phạm Thiên này, đó là cõi sinh hữu này là trường tồn, thường hằng, vĩnh cửu, bất biến. Ngoài nơi này ra không có sự cứu độ hay giải thoát gì nữa. Trong một đời trước, vị Phạm Thiên này đã thực hành thiền định, vì thế được tái sinh vào cõi trời Quảng Bá Vihapala. Sau khi trải qua đời sống ở đó trong 500 kiếp khắp pháp, vị ấy tái sinh vào cõi trời Biến Tịnh Sapakima, Sapakina. Sau khi đã trải qua 64 kiếp tại đó, vị ấy mạng chung và tái sinh vào cõi trời Quảng Âm Afasara, nơi đời sống kéo dài trong 8 kiếp. Và chính tại đó tà kiến này khởi lên trong tâm vị ấy. Vị Phạm Thiên này quên rằng mình đã từng sống ở các cõi phạm thiên giới cao hơn và đã tái sinh vào cảnh giới này. Do nhận thức các điều trên, vị ấy chấp thủ tà kiến. Bậc đạo sư thấu hiểu các tư tưởng của vị ấy và thật dễ dàng như một lực sĩ duỗi cánh tay cho thẳng ra hay cong cánh tay trở lại, ngài biến mất ở Kỳ Viên và xuất hiện ở phạm thiên giới ấy. Vị Phạm Thiên thấy ngài liền thưa: Thiện Lai Thế Tôn, xin Thế Tôn đến đây. Bạch Thế Tôn, thế giới này là trường tồn, thường hằng, vĩnh cửu, tuyệt đối, bất biến. Thế giới này không sinh, không già, không chết, không biến hoại, không tái sinh. Ngoài thế giới này không có sự cứu độ nào cao hơn nữa. Khi lời này được vị Phạm Thiên Bát Cát nói ra, Thế Tôn bảo: Phạm Thiên Bát Tá đã si mê, đã lầm lạc khi nói rằng một vật không thường hằng là thường hằng, một vật không vĩnh cửu là vĩnh cửu. Cũng những điều tương tự, như ngoài thế giới này không có sự cứu độ nào cao hơn nữa, trong khi vẫn có sự cứu độ khác. Nghe lời này, vị Phạm Thiên suy nghĩ, Thế Tôn đang khuyến giáo ta khi nhận ra chính xác những lời ta nói. Rồi như một kẻ trộm rụt rè sau khi bị đấm vài cái, vị ấy đáp: đệ tử đâu phải là tên trộm duy nhất, còn nhiều vị này vị nọ cũng đều là các tên trộm khác nữa. Rồi vị ấy nêu các tên các vị thiên cùng một hội chúng. Như vậy, vị Phạm Thiên lo sợ Đức Phật chất vấn nên đã ngâm dần kệ đầu tiên nói lên các vị thiên cùng hội chúng của mình: chúng con tất cả 72 chân chính và cao cả tuyệt vời, sanh lão chúng tôi đã giải thoát cõi này là trí tuệ nhà trời, không thiên giới khác cao hơn nữa. Nhiều kẻ tán đồng quan điểm tôi. Nghe lời này, bậc đạo sư ngâm vần kệ thứ hai: đời ngài ngắn ngủi ở thiên đàng, tưởng đời trường thọ quá sai lầm, 100.000 kiếp trôi qua mất, ta biết đời ngài quá rõ ràng. Nghe vậy, Bát Tá ngâm vần kệ thứ ba: Thế Tôn trí tuệ tưởng vô cùng, sanh lão sầu nằm ở dưới chân, xưa đã tạo nên bao thiện nghiệp, Thế Tôn cho đệ tử hay chăng? Sau đó Thế Tôn ngâm bốn dần kể cho vị ấy nghe những chuyện quá khứ. Xưa lấy nước ban phát những người lúc đang cơn khát khắp tàn hơi, dưới trời hạn hán như thiêu đốt, thiện nghiệp ngày qua đã mấy đời, ta biết là ta đều nhớ rõ, như vừa tỉnh giấc mộng mà thôi. Song Eni thở ngọa bên bờ, ngài thả nhiều người được tự do. Trong lúc bị giam cầm chặt chẽ, việc lành ngài tạo dẫu xa xưa, song ta biết rõ, ta còn nhớ, như thế mới vừa tỉnh giấc mơ. Ngày xưa trên bến nước sông Hằng, ngài cứu thuyền người nọ thoát thân, khi bị ác xà kia chụp lấy, vì thèm thịt sống khỏi tay ương, việc lành ngài tạo dầu xa lắc, ta nhớ rõ như tỉnh rất nồng. Ta kiếp cấp ba đệ tử ngài, trí đức ngài ta biết rõ mười, thiện nghiệp ngài làm ta nhớ kỹ, như là mới tỉnh giấc mơ thôi. Khi nghe các nghiệp quá khứ của mình do bậc đạo sư thuyết giảng, Bát Tá cảm tạ và ngâm dần kệ cuối cùng: Thế Tôn biết mọi kiếp xa xưa, tuệ giác toàn tri quả Phật Đà, tuy được hào quang vinh hiển thực, sáng ngời khắp cõi Phạm Thiên ta. Như vậy, bậc đạo sư vừa tỏ bày uy lực của một đức Phật, vừa thuyết pháp khai thị các sự thật. Lúc kết thúc pháp hội, tâm của 10.000 vị Phạm Thiên được giải thoát khỏi các ô nhiễm cấu uế. Do đó, Đức Thế Tôn trở thành nơi an trú của các vị Phạm Thiên. Rồi trở về kỳ viên từ cõi Phạm Thiên, ngài thuyết pháp như trên và nhận diện tiền thân. Thời ấy Phạm Thiên Bát Tá là nhà cổ hạnh Kesava và đệ tử cấp ba chính là ta. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Chúng ta học qua cái bài học là Phạm Thiên Bát Tá tìm thân đến cái câu chuyện của một vị vị phạm thiên tên là Phật Cá. Vị phạm thiên này khởi lên cái tư tưởng rằng nó con người chúng sanh được sinh tồn mãi mãi từ đời này sang đời khác, do rằng phạm thiên thì phạm thiên bát cá nhờ cái nhờ do cái sự tu tập chứng thiền của mình cho nên là phạm thiên bát cá sanh về những cái cõi mà chúng ta biết á, thì muốn nói về cái những cái gọi là những cái cõi tái sanh ở trong cái thế giới này đó, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Những cõi dục giới tức là do những cái phước thiện gì đó, nếu gọi là những cái cục dục giới, cõi dục giới vui đó, thì là do cái phước thiện tái sanh về những cái cõi đó. Phước thiện ở đây không phải là do chứng thiền mà tái sanh về những cái cõi dục giới vui, mà là do cái phước bố thí, hoặc là do cái phước trì giới, hoặc là do cung kính phục vụ thính pháp thí pháp gì đó, do cái phước đó chúng sanh đó tái sanh về cõi dục. Cõi dục giới thì tuổi thọ đó có lẽ là nó cũng có cái tính theo từng tuổi, ngoại trừ cõi người thì cái tuổi thọ nó bất định, nó thay đổi theo từng mỗi thời kỳ. Nhưng mà những cái cõi dục giới dư đó thì có cái tuổi thọ nhất định, nhưng mà cái tuổi thọ đó nó được tính bằng cái tuổi thọ của một ở cõi trời đó. Nhưng mà đối với những cái cõi phạm, những cái cõi mà những vị phạm thiên á, những vị phạm thiên thì chúng ta biết là gì, ngay cả những vị phạm thiên sắc giới hay là phạm thiên vô sắc giới cũng phải có cái tuổi thọ nhất định tùy vào mỗi cái cõi mà chúng sanh đó có mặt hay là tái sanh ở cõi đó. Khi mà phạm thiên khởi lên cái ý nghĩ rằng phạm thiên bát cá khởi lên cái ý nghĩ rằng là cái thế giới này nó không có hủy hoại và nó trường tồn, và bởi vì phạm thiên đã từng nhớ mình là cho rằng cái thế giới này là vĩnh hằng vĩnh cửu, cho nên là do nhiều cái kiếp á, ông nhớ được là 500 đại kiếp ông sanh về trong cõi quảng quả. Mà chúng ta biết rằng cõi quảng quả là một trong những 7 cái cõi trời thuộc tứ thiền, thuộc tứ thiền quảng quả thiên, vô tưởng và vô phiền vô diệt thiền hiện thiền kiến sắc quốc cánh. Những cái cửa thọ này, cõi này rất là dài, dài tính là tính bằng những cái sự đại kiếp chứ hơn bằng cái đại kiếp, như là cái tuổi thọ rất là dài. Một lát đây chúng ta sẽ nghe chị Tùng Bích bàn về cái nói về cái từ đại kiếp là sao đó. Thì khi mà phạm thiên nhớ rằng 500 kiếp đã từng sanh ở trong cõi vạn quả, và do như vậy đó, một thời gian sau thì sau khi hết tuổi thọ ở cõi vạn quả rồi đó, thì vị này mới sanh là sanh 64 kiếp ở trong cái cõi biến tịnh thiên. Cõi biến tịnh thiên là cõi ba cái cõi tam thiền, một trong ba cõi tam thiền mới gì. Sau khi mà sanh 64 kiếp ở trong cái cõi biến tịnh thiên đó, thì vị phạm thiên này lại sanh lại ở trong cái cõi Quan Âm Thiên 8 kiếp nữa, 8 kiếp nữa. Và do vậy thì ông cứ nghĩ rằng cái thế giới này nó trường tồn, và con người chúng sanh nó cũng là trường tồn, nó không có biến đổi. Như mình biết rằng ở trong cái cõi người của mình thì có thể rằng chứng kiến trong cái kỳ cảnh, ví dụ như là mình sanh ra đời, mình lớn lên, mình có sanh ra và mình già, mình bệnh đau hoặc là chết. Nhưng mà những cái cõi trời hay là những cái cõi trời dục giới, hay là những đặc biệt là những cõi trời phạm thiên sắc giới hay vô sắc giới, do cái năng lực của thiền định và do cái cái năng lực của thiền định á, ở duy trì cái mạng sống là kiếp sống của những vị phạm thiên đó một cái đời sống rất là lâu dài, và những vị đó khác với lại những cái cõi người của chúng ta là ở đó không có bệnh hoạn, không có ốm đau, không có già nua, không có mạng tai, không có sự chết chóc, mà là hết tuổi thọ thì vị ấy có thể sanh lại một cảnh giới khác, hoặc là sanh những cái cảnh giới thấp hơn, hoặc là sanh những cái cảnh vô dục giới chẳng hạn. Nhưng mà do nghĩ rằng là nhớ rằng là nhiều kiếp mình đã sống như vậy, sống ở trong cõi quảng giả đã 500 kiếp, sống trong cõi biến tịnh thiên 64 kiếp, rồi sống ở trong cõi Quan Âm thêm 8 kiếp nữa. Do vậy thì khởi lên một cái suy nghĩ, cái suy nghĩ, cái quan điểm nghĩ rằng mình là một cái người sinh ra cái thế giới này, hoặc là người mình là một người mà có thể sống trường tồn bất biến, không có thay đổi, không có thay đổi. Mà như chúng ta biết rằng một trong những cái loại tà kiến, và một trong những cái loại tà kiến muốn nói theo một cái điều nào đó thì tà kiến ở đây chia làm hai thường và đoạn, hay hoặc là nói vô nhân kiến, vô hành kiến hay vô hữu kiến. Ở khi cái quan điểm, cái suy nghĩ, cái quan điểm của mình á, nó trở thành một cái nhìn biết của mình, cái thấy biết của mình, mà ở trong kinh Phạm vẫn Đức Phật ngày gọi là cái lưới, và cái lưới tức là lạc vào một trong 62 cái quan điểm, mà 62 quan điểm đó nó trở thành cái lưới để trói buộc chúng sanh trong đó. Nó có thể là thường kiến, có thể là đoạn kiến. Cái người mà quan niệm là suy nghĩ rằng sau khi chết á, là hết, không có đời trước, không có đời sau, không có trước của không có quả của điều thiện và không có quả của điều ác. Và do vậy thì cái người mà suy nghĩ như vậy thì bị rơi vào cái suy nghĩ, cái quan niệm rằng đoạn kiến, tức là sau khi chết. Và cái người này thì thật sự ra rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm, bởi vì họ nghĩ rằng ở đời này có được một cái thân người này, và họ không nghĩ rằng có đời trước, không có đời sau, không có quả của thiện nghiệp, không có quả của ác nghiệp, và do vậy thì họ mặc sức mà làm tạo cái nghiệp bất thường, cho nên rất là nguy hiểm, lạc vào cái gọi là quan điểm tà kiến, gọi là đoạn kiến thì rất là nguy hiểm. Thì cái đó nó cũng là một trong những cái lưới trói buộc chúng sanh, lưới trói buộc chúng sanh mà Đức Phật ngài nói ở trong kinh Phạm Vẫn như vậy, tức là nói đến 62 cái quan điểm mà nó trở thành cái lưới mà làm cho chúng sanh không thể vượt qua những cái điều đó, vượt qua những điều đó, vượt qua những điều đó. Và một cái quan điểm nữa, tức là quan điểm về thượng kiến, tức là nghĩ rằng là mình sẽ sống mãi, trường tồn, và cái gì đó dù là cái thể xác này nó có biến đổi đi nữa, nó có già có chết đi nữa, thì ở trong cái thể xác này nó có cái gì đó mà ở trong Mông Na người ta gọi là linh hồn, dân gian người ta gọi là linh hồn, hay là cái gì đó tùy theo quan điểm, tùy theo cái tên mà người ta đặt để, bởi vì nghĩ rằng ở trong cái thân này có một cái gì đó, cái đó nó sẽ được trường tồn lâu dài từ đời này sang cái đời khác, như cái suy nghĩ của Phạm Thiên Bát Ca ở đây. Chúng ta thấy đó, do cái phước mà quý vị biết rằng những vị mà sanh về những cõi trời Phạm Thiên á, thì là như chúng tôi đã nói là do cái năng lực của thiền định. Dạ, do năng lực của thiền định. Ví dụ như một người mà ở đời này họ tu chứng đắc thiền, chứng sơ nhị tam tứ thiền, chẳng hạn như vậy, thì những vị đó sau khi chết mà vị đó không có hoại thiền á, thì vị ấy sẽ sanh về những cái cõi tương xứng. Ví dụ như chứng sơ thiền thì sanh về ba cõi sơ thiền, chứng nhị thiền thì sanh về ba cõi nhị thiền, chứng tam thiền thì sanh ba cõi tam thiền, nhưng mà chứng tứ thiền thì sanh về những cái cõi của tứ thiền. Đó là vậy. Như vậy thì khi mà sanh về ở cõi phạm thiên á, thì nó phải nói là nhờ cái năng lực của thiền định ở duy trì cái kiếp sống của chúng sanh đó. Có những chúng sanh á, thì do cái mỗi một cái do cái sự tu tập của mình mà chúng sanh đó có mặt ở trong những cái cảnh giới tương xứng như vậy. Nhưng mà đàn nào đi nữa thì thường thường bị rơi vào ở trong những cái thường kiến, thì thường là như vậy. Chúng ta nghe qua điều này thì thấy rằng những cái điều mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng sanh mà sanh về cõi trời thì đã là cái phước rồi, cũng là cái quá tốt rồi. Nó đỡ hơn là chúng ta gây tạo cái ác nghiệp sát sanh trộm cắp tà hạnh vân vân. Mình làm những cái nghiệp bất thiện thì mình sẽ sanh vô trận giới khổ. Nhưng mà mình tạo cái phước thiện gì đó thì cũng chính là cái phước thiện đó cho mình đã sanh về cảnh giới đó. Nhưng mà với một người mà tu tập về thiền định á, mà chứng đắc được thiền á, thì tái sanh về những cái cảnh giới của phạm thiên, phạm thiên sắc giới hoặc là vô sắc giới, tùy vào cái thiền chứng của mỗi người đó, một chúng sanh đó mà có mặt ở trong cõi đó, thì thường là như vậy. Cho nên là người nào mà sống lâu á, cứ nghĩ mình rằng sẽ được trường tồn, sẽ là người sanh ra. Như trong kinh có nói đến cái câu chuyện mà sở dĩ mà sanh ra cái suy nghĩ, cái ý nghĩ là mình là một đấng sáng tạo chủ là gì? Cái lúc mà mình sinh ra thì chưa có ai, cho nên là rồi một thời gian sau lại thấy một số chúng sanh khác do tu tập được thiền định á, sanh lên cái cõi đó, nghĩ là mình là người sanh ra họ. Rồi thế là một thời gian sau có một số cái người đó họ lại do hết của cái phước của cõi đó, hay là hết cái tuổi thọ của cõi đó, thì tự động này chúng sanh đó không có mặt ở cõi đó, tái sanh cảnh giới khác. Thì dần đi nhìn lại cũng có một mình này. Và rồi thế một thời gian sau nữa lại có một số người khác lại sinh ra nữa, từ đó nảy ra một cái suy nghĩ rằng mình là một đấng sáng tạo chủ và mình là sanh ra hết tất cả. Những ai mà sanh dưới sau mình và sau khi mà những người đó lìa bỏ ở cõi đó rồi mà cũng còn một mình á, thì nghĩ rằng mình là người sanh ra họ, từ đó mới nảy ra cái ý rằng mình là đấng thành sáng tạo chủ. Rồi cũng từ ở cái đó là một trong những cái suy nghĩ thuộc về cái kiến, cái quan điểm hay là cái tri kiến, cái tà kiến bị trói buộc. Mà như ở trong đời kinh Phạm Tổng Đức Phật Ngài nói là bằng cách này cách nọ đi nữa thì cũng không khéo thì nó cũng bị rơi vào ở trong 62 cái loại tà kiến đó. Mà Đức Phật Ngài ví giống như là cái lưới vậy, và nó sẵn sàng trói buộc ở góc cạnh nào đó, như góc cạnh nào đó. Thì thường thì chúng ta thấy rằng dù sao đi nữa thì sanh ở cõi trời nó vẫn tốt hơn cõi người, và sanh ở cõi trời dục giới nó tốt vẫn là tốt hơn cõi người, và sanh ở cõi người nó vẫn tốt hơn là cõi khổ. Nhưng mà sanh ở cõi trời dục giới vui á thì cũng chưa gọi là tốt mà so với lại những vị mà sanh về cõi trời phạm thiên sắc giới. Thì những cái gì đó chính là những cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà dù cái tốt đó thì nhiều khi á là mình cũng nghĩ rằng mình là một cái người sống trường tồn, và sống trường tồn, sống bất biến bất hoại. Nhưng mà chúng ta hiểu một điều là Đức Phật Ngài dạy rằng cái gì mà nó được tạo tác ra và cái gì mà nó được khởi sanh ra đó, nó được tạo tác bởi vì từ duyên từ nhân. Như Đức Phật Ngài nói là sabbe sankhara anicca, tức là các hành là vô thường. Cái hành ở đây là cái pháp gì mà gọi là các pháp hữu vi, nó có thể được tạo tác ra. Nó được tạo bởi bằng phước thiện, hay nó được tạo bằng những cái nghiệp bất thiện, nó được tạo bằng một cái yếu tố gì đó, thì cái đó được gọi là do cái điều kiện để nó được tạo ra, gọi là pháp hữu vi. Gọi là cái pháp hữu vi, tức là cái gì mà nó có điều kiện để tạo ra thì nó cũng phải do cái điều kiện để đi đến sự hoại diệt. Thì dù cho cái tuổi thọ mà cái tuổi thọ có ngắn như một chúng sanh nào đó chỉ sanh trong vòng vài giờ đồng hồ, chúng ta cũng nghĩ là sanh trong vòng vài giờ đồng hồ thì chúng sanh đó cũng phải bị hoại diệt thôi. Rồi cho dù chúng sanh đó tột cùng của cái tuổi thọ cao nhất là những cõi trời phạm thiên vô sắc chẳng hạn là như vậy, thì cũng có lúc cũng bị hòa diệt. Mà chúng ta biết đọc ở trong kinh thì cái thế giới này có những cái cõi, mà đặc biệt là từ cõi dục giới này cho đến những cái cõi sơ nhị thiền tam nhị thiền nữa, là những cái cõi đó có thể bị dại diệt do nước và lửa hay là gió, những cái điều đó nó có thể bị dại diệt chứ không phải là không. Nhưng mà dù nó không bị dại diệt như vậy, không bị dại diệt bởi nước lửa gió đó, thì đến có lúc nào đó chúng sanh đó cũng có bị do hết tuổi thọ, cho nên chúng sanh đó cũng phải là còn luân hồi ở trong sanh tử luân hồi. Mà chúng ta biết rằng là cái gì mà cấu tạo nên cái đời sống luân hồi của sanh tử, cứ nghĩ rằng mình sẽ được trường tồn, và nghĩ mình sẽ được trường tồn, mình sẽ là người mà chúng ta nghe được mô tả ở trong cội những cái cảnh tiên, ở trong đạo gia, hay là chúng ta nghe mô tả ở trong cảnh giới tịnh độ của kinh Vô Lượng Thọ của hệ thái bất truyền đó, thì hoặc là chúng ta được mô tả các cảnh giới ở trong kinh Tạng Bali của mình, ở cảnh giới ở cõi trời dục giới của mình, thì được biết đó, tức là những cái cảnh giới đó, đó là tùy thuộc vào cái phước báo của họ, cho nên họ được tái sanh về cảnh giới đó. Cái người ở trong cõi dục lấy dục làm sự trưởng dưỡng, lấy dục làm sự sinh tồn ở trong cõi đó và tồn tại trong cõi đó. Nhưng mà người cõi sắc thì không phải là lấy dục để làm sự trưởng dưỡng, không phải lấy dục để làm sự tồn tại, mà là do năng lực của thiền định, do năng lực của thiền định thì dù sao đi nữa thì nó cũng nằm ở trong cái gọi là cái phát hành, nó là sự vận hành ở trong cái gọi là vận hành của ngũ dũng, vận hành của cái khổ, mà như Đức Phật ngày nói là nó nằm ở trong cái gọi là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Dù là không nằm những chúng sanh đó, những chúng sanh ở cõi trời phạm thiên sắc giới không nằm thuộc chi phối của khổ khổ, nhưng mà cũng phải là bị sự chi phối của hành khổ và bại khổ, tức là có lúc nào đó cũng phải hết tuổi thọ ở biến diệt, và cũng nằm trong cái sự vận hành của dân dưỡng này mà đi đến sự hoại dâm. Thì tất cả những điều đó nó cũng đều là cái mà chúng ta biết rằng do cái phước nghiệp của mỗi chúng sanh mà có mặt ở cõi đó. Và cái suy nghĩ của mình á, thì chúng ta biết rằng cái suy nghĩ của con người á, thì thường thường á, là nhiều khi chúng ta thấy là nhiều khi mình tốt quá là mình được hanh thông lắm, và là mình được đầy đủ lắm, mình được mọi các điều thuận lợi, và mình lại nảy ra một cái suy nghĩ đó nó cũng chưa hẳn là hoàn toàn không phải là đúng đắn hết, mà nó cũng lại bị rơi vào trong cái lầm lạc mà chúng ta thường bị mắc phải ở trong giáo lý nguyên khởi. Ngày xưa Tứ Cáo này có nhắc đến một cái câu chuyện, nói đến cái câu chuyện của một cái nơi, tức là ở tại thành Mithila đó, có một ông vua tên là Angati. Thì ông vua này được cái sự hướng dẫn của vị nguyên soái của mình, nguyên soái đó tên là Alapa. Thì vị nguyên soái này đó, ông ta khi mà đến dẫn vị vua này đến gặp ông sư phụ của mình, ông sư phụ của mình là một vị đại sĩ lõa thể nè, và ông đại sĩ này ông có tên là Vũ Mấn. Thì khi mà ông đến, ông dẫn vua đến là rồi á, thì ông đại sĩ này ông mới nói rằng đừng có bận tâm, tức là đừng có phải bận tâm lo sợ gì cái kiếp của mình ở lai sinh như thế nào, đừng có bận tâm, đừng có bận tâm như vậy, bởi vì con người á thì mình sẽ được trường tồn, tức là mình làm vua thì mình sẽ được làm vua, mình làm nguyên soái thì mình sẽ được làm nguyên soái gì đó. Khi mà ông đại sĩ này ông đưa ra cái lời nói của ông nói ra những lời nói như vậy, thì khi mà ông nói như vậy thì ông nguyên soái nhớ ông nguyên soái này gật đầu nghĩ rằng ông thầy của mình nói cũng đúng, ông thầy mình nói cũng đúng. Bởi vì trong kinh nói là ông Nguyên Soái, ông Nguyên Soái này á, ông chỉ có nhớ được một kiếp thôi, mà có kiếp quá khứ vào cái thời Đức Phật Ca Sắc Đá đó, thì ông lại cúng dường cái xây cái bảo tháp thờ Xá Lợi. Do cái phước đó là cho nên ông sanh kiếp này ông lại làm Nguyên Soái. Nhưng mà có kiếp đó, thì ông lại là làm một tên đồ tể, một tên đồ tể chém giết trâu bò thú vật rất là nhiều. Nhưng mà khi mà ông nhớ được chỉ có cái kiếp mà ông làm được cái có cái kiếp là ông làm đồ tể thôi, mà ông kiếp này ông được làm Nguyên Soái. Do vậy ngay cả mình làm điều thiện á, nó cũng làm điều thiện, làm điều ác đó cũng không có cái quả gì hết. Mà ngay cả kiếp trước ông đã từng giết trâu giết bò, làm một cái người làm trâu làm bò súc vật như vậy. Nhưng mà kiếp này ông vẫn làm được Nguyên Soái. Do nghĩ như vậy mà ông không nhớ xa nữa, ông không nhớ được nữa cái kiếp xa sau nữa, trước trước nữa, ông không nhớ được những cái kiếp trước trước nữa. Và do vậy thì ông cũng khởi lên một cái suy nghĩ gọi là tà kiến. Bởi vì mình không có tin rằng hãy làm thiện nghiệp á thì đều có quả thiện nghiệp. Cái mà ông cúng dường ông cúng dường cái tháp Xá Lợi của Phật á là cái phước, do cái phước đó cho nên ông sanh được làm Nguyên Soái. Nhưng cái nghiệp mà ông làm cái nghề đầu tể đó thì nó chưa kịp để trổ ra thôi, mà tại vì ông không nhớ những điều đó nó chưa trổ ra thôi, cho nên ông khởi lên một cái suy nghĩ rằng dù mình có làm điều ác cũng hưởng được cái quả lành, cũng hưởng được quả lành. Thì từ đó nó khởi lên một cái suy nghĩ gọi là tà kiến. Như vậy thì cái tà kiến này đó thì chúng ta biết rằng là nó nguy hiểm lắm. Và nó nguy hiểm bởi vì một trong những cái tâm tham của mình á, thì có những cái tâm tham nó tương ưng với cái tà kiến, tương ưng với cái tà kiến, tức là suy nghĩ về cái lệch lạc, cái sai lầm của mình, ngay cả nghĩ về cái thường kiến hay cái đoạn kiến. Dù sao đi nữa thì giữa cái thường kiến, suy nghĩ về cái thường kiến và đoạn kiến, thì cái đoạn kiến đó, cái đoạn kiến nó vẫn là nguy hiểm hơn là cái thường kiến. Nhưng mà cả hai cái suy nghĩ đó đó, cái suy nghĩ cái quan điểm về thường kiến và đoạn kiến đó, cũng là làm khổ cho người ta hết. Nó vẫn là cái lưới để trói buộc. Cho nên cái người mà cùng cột ở trong cái cảnh khổ, một người mà bị cái quả là do cái ác nghiệp, một người mà được hưởng cái quả lành thì cũng chính là do cái thiện nghiệp. Điều đó nó cũng tùy thuộc vào cái thời gian trổ quả, chứ không phải là nó không trổ, nó chưa kịp để trổ. Mà chúng ta biết rằng có những cái nghiệp mà chúng ta biết rằng nó cực và mạnh rồi, ngoại trừ những vị A-la-hán chánh đẳng chánh giác á, thì những cái nghiệp cực mạnh nó mới có thể là không đưa đến cắt đứt mạng sống của các ngài thôi. Nhưng mà thường thường á, thì chúng ta đó thì còn trong dòng sanh tử luân hồi, đặc biệt là những người phàm phu á, thì còn bị sự di chuyển đó và còn sự chịu cái sự chi phối ở trong nghiệp báo. Cho nên là dù là đời này chúng ta có được hạnh phúc, được an lạc á, thì cũng chính là nhờ thiện nghiệp mà ta đã làm. Nhưng mà chưa biết là lúc nào, chưa biết cái thời điểm nào, ở trong kiếp này hoặc kiếp sau hoặc kiếp kế nữa, mình sẽ nhận lấy cái quả khổ. Bởi vì cái trường hợp mà gọi là hậu báo nghiệp nó chưa trổ ra. Cho nên rằng đừng có nghĩ rằng mình tu tập như thế này thì mình sẽ được những cái sự hanh thông hết hoàn toàn. Bởi vì nghiệp nó còn gọi là hậu báo nghiệp, nó chưa có kịp. Thiện nghiệp mà chúng ta đang hưởng đây, đang hưởng đây đó, cũng chính là do chúng ta đã tạo nhân nghiệp, thiện nghiệp từ quá khứ rồi. Cho nên là bây giờ chúng ta được vui vẻ, được hanh thông, được an lạc. Nhưng mà biết đâu có một cái nghiệp bất thiện nào đó nó trổ ra, nó chặn đứng cái thiện nghiệp của chúng ta, thì chúng ta phải lặn lấy cái nghiệp đó. Mà trường hợp đó thì chúng ta biết là một trong những cái nghiệp bất thiện mà nó trổ ra được, nó trở thành cái gọi là hậu báo nghiệp. Rồi khi nào mà nó có đủ điều kiện, đủ nhân duyên thì đầu động nó sẽ trổ ra thôi. Cho nên là chúng ta biết rằng dù cái người mà chúng sanh mà nó sanh ở trong cõi địa ngục A Tỳ là do đoạn kiến quá nặng, do những cái gây cái nghiệp bất thiện từ tâm tham, từ tâm sân, từ cái sự tà kiến của mình. Nhưng mà chúng sanh ở sanh ở cõi trời phạm thiên sắc giới cũng là do cái thiện nghiệp mà họ đã tu tập, họ đã có tu tập thiền định cho nên họ sanh được cõi dục rồi đó. Họ đã có tu tập, họ không bị dại thiền, họ chứng thiền được, cho nên họ sanh về những cái cõi tương xứng như vậy. Nhưng mà không phải vì vậy mà nó hoàn toàn là không có sai lầm. Bởi vì cái tốt đó, đó cái tốt, cái quả thiện mà họ sanh về cái cõi trời sắc giới, được vô sắc giới là do cái quả, cái sự tu tập của họ chứng đắc được thiền định cho nên họ sanh về cảnh giới đó. Nhưng mà không phải vì vậy họ không có sai lầm, họ không có tri kiến sai lầm. Mà chúng ta nhớ rằng đối với cái bậc mà tu đồng gờn á, tức là bậc vượt sơ quả đó, thì cái bậc đó sơ ta đã tí, cái bậc đó nó thật sự là đoạn được cái tà kiến, đoạn được cái tà kiến. Còn những người phàm phu thì dù cho những cái vị mà phạm thiên sắc giới hay là phạm thiên vô sắc giới như trường hợp của phạm thiên bát cá ở đây, thì chúng ta thấy rằng cái vị đó cũng sanh vào lạc vào trong một cái những cái tà kiến, do nghĩ rằng mình sắp trường tồn. Bởi vì anh chỉ nhớ được là ông 500 kiếp ông sanh về cõi quảng giả, rồi 64 kiếp ông sanh về cõi biến tịnh thiên, rồi 8 kiếp thì ông sanh vào những cõi quan âm thiên. Qua mà một cõi như vậy, một kiếp như vậy ở cõi đó rất là dài lắm. Chúng ta có thể là nói ở trong cõi trời dục giới tính theo cái số năm của ở cõi đó, nhưng mà ở cõi trời phạm thiên thì phải tính đến cấp ta, tức là tính đến một cái đại kiếp, một cái số đo, tức là cái số đo lường rất là lớn. Cho nên ở đây chúng tôi tạm gọi là cái sự nó cái đời sống của các vị phạm thiên rất là dài, và do nhiều kiếp sanh về con cõi quảng giả, nhiều kiếp sanh vào trong những cõi biến tịnh thiên, và nhiều kiếp sanh vào cõi quan âm thiên như vậy, cho nên cái vị này không sao tránh khỏi cái tà kiến đó, nghĩ rằng mình là người mà sống trường tồn. Cho nên là cái mà lạc vào cái thường kiến nó cũng là một cái lưới để trói được chúng sanh. Ngoại trừ những cái bậc thánh thôi, chúng ta thấy chỉ có bậc thánh tu đầu gần mới thấy rõ được những cái điều đó, thấy rõ được những điều đó. Mặc dù là vẫn còn những cái phiền não kế tiếp theo, nhưng mà các ngài cũng đã thấy rõ được những điều đó, thấy rõ được những điều đó. Cho nên là dù phạm thiên là một cái vị cao cả ở sanh ở cảnh giới nào đi nữa, thì phạm thiên đó vẫn còn ở trong cái gọi là thường kiến, trong cái gọi là thường kiến. Cho nên là cái quan điểm này đó, không phải là những cái người như chúng ta thấy rằng những cái người mà có học vị ở xã hội đó, và cái hiểu biết về cái xã hội, về cái chuyên ngành của họ thì không phải là họ không biết, hiểu rất là sâu sắc, rất là chi tiết, rất rõ ràng. Nhưng mà không phải vì vậy đó là họ không có những cái quan điểm sai lầm đâu. Cho nên là chúng ta thấy rằng nhiều khi đọc những cái cuốn sách mà được dịch ra từ ở Việt Nam đó, những cái cuốn sách viết từ ở phương Tây, những cái nhà trí thức ở xã hội ở phương Tây họ biết, có nhiều cái ấy, nhưng mà không phải vì vậy nó là hoàn toàn là những cái tri kiến đúng đắn đâu. Nó cũng bị lạc vào trong những cái gì đó để ảnh hưởng từ hấp thụ từ cái nền tôn giáo của họ, ảnh hưởng hấp thụ từ cái nền văn hóa của họ, ảnh hưởng từ ở trong cái nôi, chiếc nôi mà họ từng sống, từng gần gũi. Và vậy cho nên là trong cái lời nói của họ, trong cái cách nói của họ, trong cái cách bày tỏ diễn đạt của họ cũng là ở trong những cái gọi là thường kiến và đoạn kiến. Cho nên là đừng có nghĩ rằng cái sở học của cái thế gian này nó là cái mà nó là một cái gì đó sản xuất và nó là những cái tuyệt đối được, mà nó cũng là những cái gì đó chúng ta tạm gọi nó như là cái sự tương đối thôi. Dạ, nó trong một cái gì đó, ví dụ như một cái người mà hiểu biết ở một khía cạnh nào đó trên cái phạm vi mà họ hiểu biết, họ nghiên cứu thì họ sẽ biết được những điều đó. Nhưng mà không phải vì vậy đó là cái tri kiến của họ hoàn toàn chính chắn và đúng đắn được. Cho nên ở đây chúng ta thấy là những vị phạm thiên á, tuy rằng mình thấy rằng tu tập là để khó chứng thiền, không phải là những vị đó không có trí, không có trí làm sao chứng thiền được. Nhưng mà dù sai đi nữa thì nó cũng là cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng như Đức Phật này nói rằng lạc vào trong những cái chư kiến mà gọi là tà kiến, gọi là thường kiến, mà một trong những cái nguyên nhân để tạo nên cái dòng sanh tử luân hồi ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới này. Dục giới có 11 cõi, sắc giới có 16 cõi, mà vô sắc giới thì nó đến 4 cõi. Thì cái nguyên nhân mà chúng sanh có mặt ở trong những cõi đó phải nói là chính là do phiền não và nghiệp nghiệp, chính là do phiền não và nghiệp. Cho nên là khi mà mình nói đến cái phiền não á, là phải nói là như là Đức Phật ngày nói là do vô minh. Vô minh biết những điều không đáng biết mà không biết những điều đáng biết, chính là không thấy được sự khổ, nguyên nhân dẫn đến khổ, và tới sự đoạn diệt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ, vì đó không biết được, chính là vô minh. Và vô minh, bởi vì cái vô minh là cái gì, khi nó ở bằng ở cấp độ nào đó, khi mà chưa đoạn tận được vô minh, ngoại trừ những bậc a la hán thì đoạn tận được những cái vô minh, theo còn những cái bậc thánh hữu học cho đến những người phàm phu thì vẫn còn vô minh. Cho nên nó toàn vô minh thì cũng chính là cái nguồn gốc để dẫn lên cái sanh tử luân hồi này. Vô minh, tham ái và chấp thủ, đó là chỉ cho cái nghiệp mà nó dẫn tạo, nó dẫn dắt, nó đưa đẩy chúng sanh tái sanh. Mình ái ở trong cõi dục, cho nên mình có mặt ở trong cõi dục. Cái người mà họ tạo ác nghiệp, họ sanh trong cảnh khổ, họ tạo thiện nghiệp, nghĩ rằng tạo thiện nghiệp mà chưa đoạn nhân được sanh tử luân hồi thì còn sanh ở trong cảnh giới, ở trong cõi dục, hoặc là bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là những cái thiện nghiệp khác vân vân, thì sanh về cõi dục. Và nếu là chúng sanh thì thấy được cái sự cõi dục nó bệnh hoạn ốm đau, như là nó bị nghiệp này nghiệp nọ, tai nạn nạn tay, rồi mình nghĩ như vậy, cho nên là mình cố gắng mình tu tập thiền định, chứng thì mà sanh về cõi sắc hay là cõi vô sắc, mà ái ở đâu thì có mặt ở nơi đó. Ái nó là làm nhân hay là nó là cái hạt giống để gieo rắc đó, gieo rắc ra, hay là nó là những cái nhựa để tạo nên một cái thân cây được trường tồn, được tồn tại trong một đời sống của một cái cây đó cũng vậy. Tức là mình có mặt chính là do phiền não, tức là do nghiệp, là do vô minh, tham ái và chấp thủ, cho nên chúng sanh có mặt, đó là như vậy. Và cái điều thứ hai nữa chính là do gì? Do cái nghiệp. Nghiệp ở đây có thể rằng mình đã tạo tác nó ra, mình đã tạo tác nó ra, nên mình tránh cái điều này để mình làm điều kia, mình không làm điều này nhưng mà mình lại làm điều khác, dù sao đi nữa có làm, bây giờ mình không làm thầy giáo thì mình làm kỹ sư về cơ khí, mình làm những cái điều này điều kia, thì mình không làm này thì mình làm cái kia. Do làm như vậy cho nên mình sẽ có một cái chức danh tương, cái chức danh tương xứng như vậy. Mình làm cái nghề dạy học thì người ta gọi mình là giáo viên. Mà mình làm cái nghề mà nghiên cứu về máy móc thì người ta gọi mình là kỹ sư cơ khí, chẳng hạn là như vậy. Rồi mình làm một cái người làm ruộng thì người ta gọi mình là nông dân. Mình có làm gì thì người ta gọi mình ở chức danh đó. Cho nên là cái nghiệp á, là mình đã là cái việc tạo tác ra, mình đầu tư, mình làm ra, và do vậy mình có mà ở cảnh giới đó, thì cuối cùng nó lại là cũng nằm ở trong cái gọi là chi phối của cái sự ở trong cái khổ mà Đức Phật này gọi là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Như vậy thì chúng sanh có mặt ở trong tam giới đều là khổ. Nhưng mà cái chi kiến á, thì quý vị thấy rằng dù như thế nào đi nữa thì nó cũng dễ bị trong cái sự lầm lạc, trong cái sự lầm lạc. Như chúng ta thấy rằng nếu như cái ông là nguyên sói, tên là ông nguyên sói Alata đó, ông nhớ được nhiều kiếp nữa thì ông sẽ nhớ rằng có kiếp đó ông tạo cái ông cúng dường, ông sẽ nhớ được cái kiếp là ông sẽ giết làm cái đầu tể, thì ông sẽ bị cái quả khổ. thật sự ra như vậy. Nếu mà ông nhớ được nhiều như vậy thì đã hơn. Nhưng mà cái điều gì nó cũng còn nằm ở trong cái sự giới hạn, trong cái sự hiểu biết của mình. Đó chính là cái lầm lạc ở trong cái tri kiến. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái gì đó mà nó chúng ta có mặt ở trong đời sống này, ngay cả những vị phạm thiên, thì chúng ta nhớ rằng có nhiều vị phạm thiên thì cũng là những cái vị mà ở do cái phước, do năng lực của thiền định mà vị đó tái sanh về cảnh giới đó. Nhưng mà thường xảy ra những cái ngã mạn, hay là thường xảy ra những cái tà kiến mà ở đó nghĩ rằng mình là người sáng tạo ra cái thế giới này, sanh trưởng ra cái thế giới này, sanh dưỡng ra cái thế giới này, nghĩ là như vậy. Như vậy cho nên là thường là người ta có cái quan niệm mình thế giới này được một cái gì đó, một đấng sáng tạo nào đó, tùy là một cái tôn giáo mà người ta gọi cho một cái tên khác nhau, nhưng mà thường là như vậy. Nhưng mà với cái nhìn của Đức Phật và cái gì mà Đức Phật này trình bày đó, đó chính là do cái phiền não và doanh nghiệp mà để cấu sanh tạo ra cái đời sống luân hồi của tất cả chúng sanh, chứ không có ai là chủ trang, không có ai sanh ra và cũng không ai tồn tại và cũng không ai biến mất, mà nó là do duyên đó mà nó tạo ra thôi. Từ cái việc mà do vô minh, do tham ái, do chấp thủ, do hành và hữu đó, cho nên nó tạo ra cái quả luân hồi là khổ, luân hồi khổ. Và vì vậy cho nên là có sanh lão bệnh tử, rồi có đời sống chết, rồi có đời sống hiện khởi, rồi có đời sống biến mất, rồi hiện khởi, rồi cứ liên tiếp là như vậy. Vì vậy cho nên là trong cái tri kiến, cái quan điểm tri kiến chưa hẳn là cái gì mà nó tốt lại là không, là nó không có bị lầm lạc, mà nó có còn cái lầm lạc ở trong đó. Vì vậy cho nên là cái mà chúng ta cần hiểu ở đây chính là chỉ cho cái quan điểm tri kiến. Quan trọng là chúng ta hãy nhìn cái sự vật, mọi sự hiện khởi ở trong các pháp thế gian này á, nó đều là do duyên để mà tạo ra, để rồi trong cái gì mà chúng ta suy nghĩ đó, cái mà để thành tựu cho một pháp gì đó, nó không phải đơn thuần của nó, mà nó đều là do nhân do duyên, nhiều cái yếu tố nó kết hợp lại như vậy. Nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp tốt xấu nó đều trở ra, hay hoặc là nó đều là do cái gì mà chúng ta đã có tạo ra nó, để rồi cuối cùng nó có cái kết quả như vậy. Kết quả như vậy, chỉ có khi nào mà mình không còn luân chuyển ở trong tam giới này nữa, thì thật sự là lúc đó mình không còn bị sự chi phối của nghiệp và phiền não nữa, thì lúc đó thì chúng ta không còn lầm lạc ở trong cái tri kiến hay là cái suy nghĩ của mình. Cho nên là vì vậy từ ở cái quan điểm mà 62 loại tà kiến mà Đức Phật ngày gọi là ngày nói ở trong kinh Phạm Võng á, thì đó là trong những cái lạc vào trong những cái lưới mà nó trói buộc chúng sanh. Như trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngày nói rằng cái quan điểm tà kiến nó giống như là cái lợ đặt ở ngã ba sông, thì sẵn sàng nó sẽ bắt những cái con cá, con cua, con này con kia ở dưới nước, nó sẽ bắt vào trong đó, nó nhốt vô trong đó. Thì cũng như vậy, cái quan điểm tri kiến không khéo thì nó sẽ trở thành cái đoạn kiến, không khéo nó trở thành cái tà kiến, hay hoặc là vô nhân kiến, vô hành kiến, vô hữu kiến, tức là không có nhân của đời trước, không có quả của đời sau, hay là quan niệm rằng không có sự hiện hữu ở trong đời này và đời trước, đời sau nữa, và không có cái hành động thiện hay hành động bất thiện, cũng không có quả khổ nữa. Rồi khi mà mình suy nghĩ như vậy đó là lạc ở trong những cái sai lầm của mình, ngay cả mình đang sống ở trong những cái gì đó tốt nhất, sống trong những cái gì đó, đang hưởng thụ trong những cái gì đó hanh thông nhất, tốt đẹp nhất, nhưng mà vẫn còn những cái tri kiến lầm lạc ở trong đó. Cho nên cái tri kiến này ở đây, cái tà kiến này rất là quan trọng, nó ảnh hưởng cho cái đời sống của chúng ta. Thì ở đây là cái bài học mà chúng tôi trình bày đến đây, cũng vừa với cái thời gian, có lẽ là cũng còn thời gian còn lại để dành cho Tùng Đức sẽ bàn sâu vô thêm, thảo luận bàn sâu về cái đề tài hôm nay. Thì cái đề tài hôm nay thật sự ra thì nó trong cái ý nghĩa rất là rộng, Và do vậy thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài giảng ở đây. Một lần nữa thì chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong linh, mong quý ngài được an lạc, chia điều lễ phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho tất cả chúng ta luôn luôn được sự tinh tấn an lạc trong đời sống tu tập của mình. Chia điều lễ phước này đến các vị chư thiên, các ngài hộ trì, chư tăng, Phật tử luôn luôn được sự an vui. Nam mô Bụt Tha Gia. Bây giờ thì chúng tôi xin xuống nhất.
Sao thú kính trường về Đức Phật Tịnh. Bạch Thượng Tọa Tiểu Siêu, không biết là Thượng Tọa có mặt trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tiểu Siêu có mặt trước máy thì xin xin Thượng Tọa Tiểu Siêu hoan nghỉ mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Hôm nay dường như là có lễ tăng y ở chùa Bửu Đức, do đó không có trái tim Đức Phật Tịnh mệt, không có vào trục rục. Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Đăng không có vào trục rục. Chỉ có ba chúng ba vị giảng sư là Thượng Tọa Tiểu Siêu, chúng tôi và Đại Đức Pháp Tăng mà thôi. Xin hỏi một lần nữa là không biết Thượng Tọa Tiểu Siêu có mặt ở trong room không? Quý vị quan hệ chờ đợi cho một chút. Trong khi chờ đợi Thượng Tọa Tiểu Siêu và cũng để Đại Đức Pháp Tăng nghỉ một chút thì xin được nói về một điều là thưa quý vị, đối với phần đông chúng ta đó là chúng ta không có cái phân biệt nhiều của cái sự khác biệt giữa chư thiên và phạm thiên. Nói một cách khác thì chư thiên đó là những chúng sanh sanh ra vòng cái cõi mà do cái phước báo, do phước báo thì chúng ta tạm nói như vậy để chúng ta hiểu là phước báo thì nó có hai cái sự chiêu cảm. Một là nó chiêu cảm vào cái bối cảnh mà mình sống. Chúng ta nói qua ngoại cảnh, ví dụ như người sanh ra được đẹp, được sống lâu, rồi được giàu sang, được phú tục, rồi sống nơi an lạc, có ăn ngon, mặc đẹp, thì thường thường cái phước đó nó mang lại những cái gọi là ngũ dục, gọi là năm dục trưởng dưỡng, thì nó làm cho sung mãn năm dục trưởng dưỡng, thì cái phước này đó nó lại tương đối là thô so với cái phước báo mà do cái tâm giải thoát. Tâm giải thoát tức là một vị họ sống mà với cái tâm không có năm cái phiền cái, tức là tham dục, sân hận, hung trầm, thủy miên, hoài nghi, phóng dật, thì thứ gì những vị như vậy đó là những vị có sống với thiền định. Năm cái chi thiền mà chúng ta thường nghe là tầm tứ hỷ lạc định đó, thì nó giúp cho loại trừ năm cái trạng thái đó là tham dục, hung trầm, thủy miên, hoài nghi, phóng dật. Thì khi mà cái tâm của những vị này không có năm cái thiền cái, thì tâm ở cái mức độ tương đối rất là tế nhị, tầng thấp nhất chúng ta gọi là sơ thiền, là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi tứ thiền là cao nhất của sắc giới, rồi trên đó chúng ta có tứ thiền vô sắc, tức là các cõi vô sắc giới mà chúng ta sẽ bàn ở một đoạn khác. Ở đây thì chúng ta nên hiểu một điều là nó giống như trong cuộc sống của chúng ta, có những hạng người sống với tiền bạc đứa vật chất, có khả năng làm ra tiền, nhưng mà cũng có những người đó thì họ có óc sáng tạo. Ông sáng tạo, họ làm thơ, họ sống với tư tưởng, sống với học thuật, thì cái người mà họ sống với tiền bạc sung túc bên ngoài, chúng ta tạm hiểu giống như là chư thiên vậy, thì giống chư thiên. Còn những vị mà sống mà với cái sự suy tư trong tâm linh, mà sống có chiều sâu và đời sống, ví dụ như chúng ta thấy rằng có một vị ẩn sĩ mà sống ở trong một cái am thất đơn giản, chúng ta thấy không có nguy nga tráng lệ, nhưng mà vị này lại có một cái nội hàm, có một cái sự suy tư, có khả năng trầm tư rất nhiều, để đời chờ đời những cái phần thơ hay những cái tư tưởng lớn. Thì chúng ta tạm nghĩ hai cái cách sống giống như là chư thiên và phạm thiên. Chư thiên thì những cái dục lạc về vật chất như là thiên sắc, thiên thinh, thương, hương thiên vị thiên xúc thì nó phong phú nhiều. Còn chư vị phạm thiên thì sống với cái hỷ lạc thiền định ở trong tâm, do đó ở bên ngoài không có nhiều. Và đôi lúc chúng ta không có đánh giá, chúng ta không có mường tượng được cảnh giới của những vị đó. Chúng tôi lấy ví dụ là một đứa trẻ đó, thì khi nó hình dung đời sống thế nào gọi là hào hứng, thế nào là vui tươi đó, thì nó lại nghĩ đến chuyện mà là có cái này có cái kia. Nhưng mà có những người lớn lên họ có cái trình độ tâm linh sâu kín, có đôi khi một cái buổi sáng đi ở trong đi bộ ở trong công viên, mà đi bộ bằng chánh niệm hay là đi bộ bằng cái sự trầm tư, thì họ cảm thấy rằng an lạc hơn nhiều. Thì chúng ta tạm dùng cái trí tưởng tượng để chúng ta có thể cảm nhận được chi thiên phạm thiên như vậy. Thì thưa quý vị, trong cái thế giới nào nó cũng có cái kẹt của nó. Ở trong cái thế giới mà của dục lạc á, tuy rằng chúng ta có bị kẹt, nhưng cái kẹt đó xem ra đó nó không có lớn như là cái thế giới của tế nhị. Nói một cách khác như vậy là tuy rằng đời sống của chúng ta có ham muốn sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, chúng ta có dính mắc những thứ đó, nhưng mà những thứ đó nó vô thường, nó đến nó đi vân vân, rất là dễ thấy, rất là dễ biết. Lấy ví dụ là bây giờ chúng ta thích ăn ngon, hay là thì mình mua đồ về nấu ăn ngon, ăn một bữa cho nó thỏa thê, cho nó thỏa mãn, ăn xong tự nhiên mình không thấy không có thích nữa, giờ thấy bình thường vậy. Hay là chúng ta thích một chiếc xe đẹp, mua chiếc xe tới 5-3 bữa, 10 bữa, nửa tháng rồi sao chúng ta không mất đi cái sự hứng thú đối với chiếc xe mới đó. Thì cái cảnh giới mà của những người sống ở trong thế giới dục lạc đó, thì tương đối là thứ gì nó dễ phóng tâm, nhưng mà cũng dễ ngã ra. Còn những vị mà sống mà với cái chiều sâu của tâm linh, ví dụ như chúng ta nói đến những nhà tư tưởng, hay chúng ta nói đến những thi sĩ, hay là chúng ta nói đến đời sống có một cái đời sống tinh thần rất là tế nhị và tế nhị, thì trong cái tế nhị đôi khi nó có những cái sở chấp sở kiến mà thật ra khó ai gỡ ra. Thứ nhất là thế giới riêng tư của mình, và thứ hai nữa đó, thì mình có thể có cảm nhận như là đời sống của mình nó đạt đến chỗ ảo diệu mà mình không muốn rời khỏi cảnh giới đó. Thì Đức Phật ngài nói rằng có nhiều vị đạt đến cái chỗ tâm giải thoát. Giờ tâm giải thoát thì là tâm không bị cái truyền cái chi phối, nhưng mà nếu cái tâm giải thoát mà vì nó không chứng được tuệ giải thoát thì có nhiều khi có bị giống như phạm thiên bát tát này, không thấy được vô thường, không thấy được khổ, không thấy được cái vô ngã, mà trở nên cố chấp điều đó, nghĩa là trở nên rất là nguy hiểm. Thì chúng ta thấy rằng cái cảnh giới mà thu thiển thì nó có vấn đề của thu thiển, mà cảnh giới tế nhị nó có vấn đề của tế nhị. Bởi vì trong kinh mà Đức Phật nói rằng này chư vị khéo, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn nào nhiều trong quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thu thiển, vi tế, hạ liệt hoặc thu thẳng, thì đều nên nhận thức rằng sắc chỉ là sắc thôi, thọ là thọ thôi, tưởng là tưởng thôi, hành là hành thôi, thức là thức thôi. Và nên nhận thức những cái điều ở đó bằng cái lẽ thật, theo cái thực tướng là đó không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Thì điều đó nó đòi hỏi đến cái tuệ giải thoát, tức là cái ý thức, cái hiểu biết rất là cao. Và nếu chúng ta không phải là một vị Phật hay là đệ tử Phật, hay là một vị có học hiểu lời dạy của Đức Phật, thì thực sự chúng ta rất là dễ bị vướng, bị chấp, bị kẹt vào chỗ đó. Và cái kẹt vào chỗ đó thì nó tương tự như là quý vị biết, chúng tôi có gặp một vài người họ sinh ra trong một vài cái quốc gia rất là sạch sẽ, rất là ngăn nắp, rất là đẹp, và họ nghĩ đó là cảnh giới tuyệt đối. Và những cái chỗ khác là không có gì đáng để họ nghĩ tới hết. Khi mà nghĩ nó đi đâu, họ muốn đi làm gì, họ cũng muốn làm, họ chỉ biết sống cho đó thôi, thì rõ ràng ở đó là chúng ta bị kẹt. Thì câu chuyện nó tương tự như những gì thầy Đức Pháp Tân vừa kể chúng ta về cảnh giới phạm thiên, về một vị mà tương đối là vị độ quá tục, quá tốt đẹp, sinh là phạm thiên, mặc dù càng ngày sinh xuống cõi thấp hơn, nhưng mà nhớ lại cái kiếp quá khứ, nhìn nhiều cái quá khứ, thấy mình sống rất lâu, rất dài, rất thọ, thì tự nhiên là có cái sợi chấp, nó là một điều cố nhiên như vậy. Nãy giờ thì chúng tôi nói chuyện trong lúc nói chuyện để chờ Thượng Tọa Tuệ Siêu vào room, và cũng rất là hoan hỷ là giờ này để Đức Pháp Đăng cũng đến với chúng ta như vậy. Thì trong phần thảo luận hôm nay, chúng ta hy vọng rằng có Thượng Tọa Tuệ Siêu, có Đại Đức Pháp Đăng, và dĩ nhiên là có Đại Đức Pháp Tân vị giảng sư trong ngày. Xin được hỏi lại một lần nữa là Nếu thượng tọa tiểu sư đang có mặt ở trước máy thì xin thượng tọa hoan hỷ cho một tín hiệu để tỉnh thượng tọa có vài cái suy tư cho câu thảo luận đầu tiên. Và thưa quý vị, chúng tôi vẫn chưa thấy đồng tính gì từ thượng tọa tiểu sư. Có lẽ chúng ta phải chờ thêm một chút nữa. Bây giờ thì chúng ta phải nhờ đến đại đức Pháp Tăng. Không biết đại đức Pháp Tăng có nghe được không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tăng trả lời mở đầu cho phần thảo luận này. Xin được mời gia vân và cảm ơn đại đức Pháp Tăng. Đại đức Pháp Tăng, câu thảo luận đầu tiên đó mà chúng ta muốn bàn đến ở tại đây là cái quan niệm mà về thường kiến, nó lại thường được gọi là đi với cái quan niệm về thần ngã, về thượng đế, về một sáng tạo chủ. Thì đại đức Pháp Đăng có thể định nghĩa thế nào là thường kiến, và tại sao quan niệm thường kiến nó lại thường đi với cái quan niệm về thần ngã? Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hệ làm rõ hơn điểm này cho quý Phật tử. Thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, đảnh lễ thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý vị cùng thượng đế kính chào Phật tử. Trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời như thế này. Thường thì đối với loài người tại sao, hay là đối với những người có cái tư tưởng thì thường dính liền vào cái thần ngã. Thì chúng ta thấy đối với những người có thường kiến thì đối với chúng ta cũng không thoát khỏi. Bởi thường thường chúng ta thấy mình có linh hồn, mình có một cái linh hồn. Hay là chúng ta nghe nói vần thơ là thác là thể xác, sống là tinh anh. Thì có nhiều khi cái thể xác thì nó là như vậy, nhưng mà cái linh hồn chúng ta nghĩ nó là tinh anh. Và những cái dòng tư tưởng như là những cái dòng tư tưởng này nó cũng phải nói đến. Ví dụ như nhiều khi người ta hỏi mình, lúc mình mới sanh ra, lúc mình sanh ra 5-7 tuổi mình biết, mình thấy dòng sông như vậy, mà tới bây giờ mình 7-80 tuổi dòng sông mình thấy cũng giống như vậy thôi. Thì cái thấy này nó thường hằng. Đó là những cái tư tưởng mà chúng ta thấy nó nghĩ rằng có một cái linh hồn, một cái gì đó trường cũ trong đó. Nhưng mà chúng ta quên một điều là vì vậy mà chúng ta không giải thoát được. Tại sao vậy? Vì mắt thì nó bắt cái cảnh sắc. Biết rằng lúc trẻ chúng ta nhìn dòng sông, mà lúc già chúng ta nhìn sông nước là nước. Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta phân tách kỹ lưỡng thì nước, cái mùa chúng ta nhìn thấy là cái mùa nắng hay mùa mưa nữa. Bởi thường thường quý vị thấy sông Hồng, cái mùa nước mà nước cái mùa lũ đó thì cái dòng sông nó rất là đỏ. Nhưng mà cái mùa nắng thì cái dòng sông Hồng nó không có đỏ. Thì lúc bây giờ bị do nắng thì chính nó, nhiều khi mình biết mình phân tách ra thì mình thấy nó không phải ngày xưa mình thấy nước cũng là nước, bây giờ thấy nước cũng là nước, nó không phải vậy. Nước là nước nhưng mà cái bản chất nước của dòng sông nó cũng khác rồi. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng cái thấy đó chúng ta nghĩ rằng nó có thường hằng. Thì chính cái thường hằng đó chúng ta nghĩ rằng trong chúng ta có một cái linh hồn, một cái tự ngã. Và chính nó nghĩ rằng có một người nào sanh ra chúng ta, đó là những vị thượng đế, đó là những người sanh thành ra chúng ta, và đó là những cái vị mà sanh ra chúng ta là những vị đã tồn tại. Nên thường thường quý vị thấy ở trong cái tư tưởng Phật giáo đó, thì cái tri kiến là cái điều mà chúng ta khó thấy nhất. Khó thấy. Bây Đức Phật ngày nói người đời tán thán Đức Tôn á, trên phương diện là những cái học giới thôi. Thấy Đức Tôn Samôn Gotama những ngày không có nhận đàn bà con gái, không nhận bụng thú thú đực thú cái, không có nhận tôi nam tới nữ, không có phá hoại những học giống. Người ta chỉ thấy Đức Tôn ở phương diện đó thôi, nhưng mà cái trên phương diện trí tuệ đó thì không dễ gì mà người ta thấy được. Và trong kinh thập thượng cũng nói người cư sĩ rất là khó thấu triệt hai điều là những cái pháp làm ô nhiễm và những cái pháp làm cho thanh tịnh, khó mà hiểu được hoàn toàn như vậy. Thì chính điều này Đức Tôn này cũng nói, bởi vì khi mà chúng ta thấy được các cái pháp làm cho mình ô nhiễm đó là cái thường kiến và đoạn kiến. Bởi vì hai cái tri kiến rất là quan trọng và rất là nguy hiểm. Bởi vì khi mà chính mình thấy mình là con người, rồi có con người sanh ra mình, nên thường thường quý vị thấy những cái tư tưởng luôn cả nếu mình thờ như là nữ tuổi Dậu thờ bà chúa Thiên chúa Ngọc, hoặc là nữ tuổi Hợi thờ bà Cửu Thiên Huyền Nữ, hoặc là Lê Sơn Thánh Mẫu bà Quan Âm bà này bà kia, thì nghĩa là những cái bà đó thường hàng đời này bà cố bà sơ bà sờ bà sở hồi xưa cũng thờ, bây giờ cũng thờ, nên mình thường thấy những cái đó là mình nghĩ đó là những cái tư tưởng thường kiến. Còn đối với một người mà hiểu về Phật pháp thì không có nghĩ như vậy, không có nghĩ như vậy, tại vì những cái vị đó dù đã chưa cho Đức Trời Đức Thích đi thì cái tuổi thọ bằng 576 triệu năm, nhưng mà nếu vị này mà không có được cái hữu duyên hữu phước để tái sanh trở lại nữa, mà nếu tái sanh trở lại cũng là Đức Trời Đức Thích khác chứ không phải Đức Trời Đức Thích đó. Nhưng mà rồi chúng ta không có hiểu như vậy. Dù là chúng ta thấy trong kinh để lại là rất là rõ ràng những cái cõi trời á, thì cái tuổi thọ giữa 50 năm chúng ta bằng cõi trời Tứ Đại Chư Vương một ngày đêm, 30 ngày một tháng, 12 tháng cõi năm, một năm ở cõi Tứ Đại Chư Vương sống được 500 tuổi. Còn cõi như loại chúng ta 100 năm bằng cõi trời Đao Lợi một ngày đêm, 30 ngày một tháng, 12 tháng một năm ở cõi đó sống được 1000 tuổi thọ, tương đương với 576 triệu năm nhân loại của chúng ta. Thì Đức Phật ngài định nghĩa những cái tuổi thọ các cảnh giới trong kinh Tăng Chi. Ngài nói rất là kỹ lưỡng về những cõi trời, mà cõi trời dục giới cao nhất là cõi tha hóa tự tại 16.000 năm chúng ta bằng cõi 1 ngày 1 đêm, 30 ngày 1 tháng, 12 tháng 1 năm ở đó cõi đó sống được 16.000 tuổi thọ. Thì 16.000 tuổi thọ rất là lâu với chúng ta, nhưng mà nó không có nghĩa là không có hết cái tuổi thọ mà những người đã thường hằng. Còn khi mà chúng ta nói người nam như thợ cậu tài cậu quý, rồi thờ ngũ công dương phật, thờ những cái vị đó độ mạng, thì xưa tổ tằng mình cũng thờ, giờ mình cũng thờ, thì mình nghĩ là những người đó thường hằng, những người đó thường trú như vậy, thì cái đó là cũng là cái tư tưởng giữa mình có cái tư tưởng linh hồn và những cái tư tưởng thượng đế thần linh, những cái chủ thuyết thường hằng. Thì chính những chủ thuyết này do con người của mình suy nghĩ, và nó không có suy nghĩ đúng theo cái lời dạy của Đức Phật về các cái sanh thú và các cái tuổi thọ của sanh thú. Còn mình nghĩ là người đó là giờ xưa, hồi xưa là người mới hình thành, người ta thờ cậu tài cậu quý, ngũ công dương phật chúa bạch, hoặc là châu sương quan bình quan thánh đế quân, người ta thờ như vậy, tới đời mình cũng vẫn thờ như vậy. Thì mình nghĩ như vậy đó là một cái tư tưởng thường kiến đối với thượng đế thần linh, đối với một cái đấng thượng tôn tối ngã của mình cứ tôn thờ vị đó, và cứ dòng họ con cháu mình cứ tôn thờ vị đó, cháu chắc 18-20 đời của mình cứ tôn thờ những vị đó. Thì cái đó là một cái tư tưởng mà nó đã ăn sâu vào ở trong những cái tư tưởng đó, nó cũng không tách rời ra được trong Phật giáo đâu quý vị. Chỉ có khi nào Phật giáo nào mà trình bày về cái thuyết mà rất là khó, mà sâu xa nhất là cái lý thuyết vô ngã, không có một cái tự thể nào mà thường hằng đó. Bởi vì vô thường người ta có thể thấy được khổ, người ta thấy được, người vô ngã rất là khó thấy, có nghĩa là người ta không có thấy được vấn đề này. Nên nó trong kinh nói lại, chỉ có Đức Thế Tôn thôi, khi mà Đức Thế Tôn xuất hiện, người làm cho những vị trời vạn thiên, những vị dục giờ trời dục giới lông tóc dựng ngược, có cái sự hoảng sợ. Tại vì ngài nói đến tuổi thọ của những cảnh giới đó, và những cảnh giới đó, cái tuổi thọ nó cũng hết, hoặc cũng vẫn hết. Còn người ta sống trong vô minh, người ta thấy mình thường hàng rất là lâu, như là Phạm Thiên Bát Khá vậy, thấy mình từ cái cõi mà trong ngũ thiền, như là cõi Quan Âm, cõi Quảng Quả Thiên, từ cõi Quảng Quả Thiên là phàm nhân mà đắc được ngũ thiền sinh về cõi Quảng Quả. Còn năm định cư thiên cũng là ngũ thiền, nhưng mà những cái vị đắc đạo quả tam quả mà đắc được ngũ thiền sinh về năm định cư thiên, từ trải qua 5 năm kiếp trái đất, rồi từ cái cõi trời đó mới tái sanh cõi biến tịnh thiên, 64.000 kiếp trái đất, rồi từ cái cõi thiểu tịnh thiên xuống cái trời Quan Âm thiên, nơi đó sống dài kéo dài 8 kiếp, và chính sống lâu như vậy đó, vị này nghĩ rằng mình là cái vị mà tối tôn, là thượng đế, là sáng tạo chủ, hóa sanh chủ, là đại tự ngã, là một đấng để cho chúng sanh luôn về. Thì chính vì những cái điều này, do những cái tài kiến đó, và cũng như là người của mình vậy đó, mình sanh ra rồi mình tôn thờ một người nào, những người đó thường hàng, rồi mình thì có sự sanh tử, con cháu mình vẫn thờ người đó, mình có nghĩ rằng ở trong cái con người của mình cũng nghĩ rằng có một cái linh hồn nào đó nó chuyển từ kiếp này đến kiếp kia. Thì những cái tư tưởng đó nó chính ở trong cái tư tưởng thường kiến của con người. Và những cái tư tưởng chủ thể thượng đế, thượng ngã, thượng tôn, sáng tạo chủ, hóa sanh chủ cũng từ những cái tư tưởng con người của chúng ta tin có một thượng đế, và thượng đế sắp đặt số mạng của chúng ta. Nên thường thường người ta nói con người ai cũng có số, vậy chứ cũng có số nữa mà. Người ta nói như vậy thì quý vị thấy người ta nghĩ là con người mà có số đó, nó nhiều khi đó có một điều cũng có thể là tốt, mà có một cái điều có thể là xấu. Ví dụ như nói con người mình số phận mình dễ thôi, nghèo khổ vậy thôi, mình cũng chấp nhận nghèo khổ thì người đó không đi trộm cướp, người đó không có đèo vòng. Nhưng mà có nhiều người cũng chấp nhận số phận, nhưng mà chấp nhận số phận. Bây giờ mình giàu có, mình làm ông này bà kia thì mình cứ làm ông này bà kia hoài thì cũng là chấp nhận số phận. Nhưng mà chấp nhận số phận cái kiểu này nó rất nguy hiểm. Có nhiều khi người ta chấp nhận số phận, người ta không làm ác. Có nhiều người chấp nhận số phận nhưng mà rồi lại không có hiểu thấu được, mà thả trôi cuộc đời của mình. Chúng tôi có một lần tình cờ lên xe gặp cái ông đó, ông nói chuyện cũng rất là vui quý vị. Rất là vui, mà có lẽ là ông này thì ngày xưa thì chúng tôi nghe nói rằng ông theo một cái vị tu sĩ trong truyền hóa đạo bên tầm đơn Phật giáo, mà như là Nha Tương Quý vậy đó. Nhưng mà ông nói chuyện thì khi ông nói chuyện thì có thể là mình biết được một phần. Ông nói cái năm 13-14 tuổi ông yêu áo trắng, nghĩa là ông học trò, ông yêu cô giáo. Năm 20 tuổi định lập gia đình, ông muốn có 10 đứa con rồi, nhưng mà vợ ông chỉ sanh 5 đứa con thôi. Lúc trước thì ông hút thuốc, ông hút thuốc rất là sớm. Ngày xưa thì ông hút một ngày 6 gói thuốc, bây giờ thì ông hút một ngày tương đối là 2-3 gói thuốc. Mười hồi xưa thì ông uống một lần 6 lít rượu, còn bây giờ thì ông lớn tuổi rồi, ông chỉ uống một lít thôi. Mỗi bữa gì vậy ông uống một xị, mà ngày nào cũng vậy hết. Và ông cũng nghĩ cái cách nghĩ của ông, có nghĩa là con người mình có số phận, thượng đế tạo mình ra và mình sống như vậy. Cái chuyện mà vợ chồng là cái chuyện người nào cũng phải có hết. Ông ngồi nói chuyện nguyên thiên, mà ông nói chuyện mình nghĩ cũng có nhiều cái điểm mà cũng như là tôi dính vào những cái tư tưởng đó. Mình cứ nghĩ rằng mình làm người thì kiếp sau cũng làm người, con người của mình số phận là như vậy. Thì có nhiều khi chúng ta thấy rằng những người đó họ hiểu gì về nhân quả của Đức Phật, những người đó tuy rằng gì có thể là họ nói họ đi theo đạo Phật, nhưng mà họ không có học được những cái gì từ nơi với lời dạy của Đức Phật. Cũng như chúng ta thấy có nhiều người họ sống ở trong đạo Phật, nhưng mà ở gần ở bên chùa chiền, nhưng mà rồi cuối cùng không có lợi ích gì hết. Vì cũng như cái giá mà để vào nồi canh vậy, nó không bao giờ biết được vị lành ngọt ngon. Mà nếu mà cái lưỡi mà nếm canh thì nó sẽ biết được vị lành ngọt ngon. Nên Đức Thế Tôn ngài nói có nhiều người bản thân là cái mô hình của tôn giáo, nhưng mà rồi y như cái giá mà đúc vào nồi canh chẳng nếm được cái hương vị của canh. Nhưng mà có nhiều người thì họ không có gần tôn giáo, họ không sống trong cái môi trường tôn giáo, nhưng mà họ khi mà họ biết về tôn giáo thì giống như cái lưỡi biết được cái gì ngon vậy. Thì chúng ta cũng thấy đó là cái dòng tư tưởng của con người. Bởi vì con người mà nói đến cái lý vô ngã, bởi vì chúng ta thấy thường thường nói đến con người của mình, khi mình nói mình viên tịch, mà mình nói mình mất hết, không còn cái gì thì ai cũng nghĩ sợ hãi. Nhưng mà khi mình nói con người mình tu hành mất, mình còn cái này cái kia nọ, thì ai cũng thấy tu hành cứ còn cái đó này cái nọ. Nhưng mà thật sự mình hiểu chứ thấu đáo lời dạy của Đức Phật rất là khó, mà mình chỉ thấy hiện hữu, mình có cái gì là có khổ không à. Mình có thức thì luôn luôn lúc nào biết cảnh, có tưởng luôn luôn lúc nào nhớ lung tung, có hành thì lúc nào mình cũng hành động, chứ không lúc nào mình chỉ đứng yên. Rồi có sắc á, thì có sự sanh diệt của sắc uẩn. Nhưng mà thấy có cái thọ là có những cái thọ khổ, ưu hủy, lạc xả, thì những cái thọ đó nó cũng thay đổi. Nhưng mà rồi mình không thấy được cái khổ đó, mình không thấy khổ được. Cái khổ từ danh sắc ngũ uẩn này mình kể ra cái nào cũng khổ hết. Bởi vì quý vị thấy những người mà đắc được ngũ thiền mà sanh làm người vô tưởng, tại vì sao vậy? Vì họ có cái tâm là biết cảnh, nhưng mà cái tâm này nó biết đủ thứ cảnh hết. Khi mà họ an trú thiền thì cái tâm ngũ thiền sanh vô số sắc na. Nhưng mà khi xả thiền về cái tâm nhãn thức biết cảnh sắc, tâm nhĩ thức biết cảnh thân, tâm tỷ thức biết cảnh khí, tâm thiền thức bắt nhiễm vị, tâm thân thức bắt cảnh xúc, tâm ý thức bắt cảnh pháp, rồi những cái gì khổ lạc ưu hỷ xả nó cũng sanh khởi với người đặt ngũ thiền. Thì lúc bây giờ vị này mới nhàn chán cái danh quẩn, nên mới phát nguyện sau này sanh ra là không có danh quẩn mà chỉ có sắc quẩn thôi. Nên cái người đó y như cái tượng đá vậy đó, do cái tâm ngũ thiền nhưng mà rồi cũng có tạo ra cái sắc nghiệp và tục sinh sắc mạng quyền, sanh về cõi đó với y như có cái tượng đá mà suốt 5 năm kiếp trái đất. Thì quý vị thấy tại sao người ta đắc được ngũ thiền mà sanh làm cái cõi, sanh làm vị phạm thiên vô tưởng? Mình nghĩ mình không hiểu được, nhưng mà khi mình hiểu ra rõ ràng cái lý pháp thì rất là đơn giản. Vì có tâm bắt cảnh này cảnh kia, mà vị này bắt cái cảnh đó thì có khổ u hỷ lạc xả. Nên quý vị thấy cảnh mắt sắc, mắt mà bắt cảnh sắc thì mình thấy những điều người ta làm vừa ý mình, không vừa ý mình. Hoặc là mình tu thì mình thấy người ta không tu thì mình nghĩ người này tại sao mà lại không tu hành. Những cái điều vừa ý và không vừa ý, mắt tai mũi lưỡi thân tâm của mình thì luôn luôn lúc nào cũng có sự so sánh do tưởng quẩn, biết cảnh do thức quẩn, rồi những cái suy nghĩ hay những cái sự tiến kết thúc chu kỳ là hành vững, nghĩa là có sanh lên và có diệt đi từng những cái sự, cái dòng tư tưởng đó. Và như vậy mình không hiểu được cái thức quẩn cũng là khổ. Và không hiểu được như vậy nên mình nghĩ niết bàn phải còn cái gì, còn thức quẩn đó. Nhưng mà còn thức quẩn thì mình thấy nó còn sự sinh diệt, nó còn biết và còn sự sinh diệt của cái biết đó. Thật sự rất là khó cái gì. Nếu cái gì nào mà nói về khổ thì mình phải suy nghĩ tại sao những cái vị phạm thiên vô tưởng lại đắc được ngũ thiền mà sanh làm người không có tâm. Thì lúc bây giờ tại vì có tâm đó, họ thấy cái tâm sinh diệt nó bắt những cảnh này, và họ không hiểu được vấn đề mà Đức Phật nói khổ gì của danh và sắc. Sắc cũng khổ mà danh cũng khổ. Những người nào mà còn nghĩ danh là lạc thì người này nghĩ rằng có một cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mình ở trong đó thường tồn bất biến, rồi có một cái gì đó như chim anh võ ca lăng tần già cộng mãn chia điểu thuyết pháp cho mình nghe. Thì mình nghĩ như vậy là phải có cái gì ở thường hàng. Thì chính những cái tư tưởng này quý vị thấy á, nên những cái hữu thần ngã đó, khi mà Đức Thế Tôn ngày ra đời thì những người mà tu hữu thần ngã họ rất là hoảng sợ. Nhưng mà những người tu đúng là dạy Đức Phật để chấm dứt khổ thì cái điều mà Đức Phật này tuyên bố là sự thật. Thì chính vì những dòng tư tưởng này mà chúng ta tái sanh làm những người tin tưởng có một cái linh hồn thượng đế, có một đấng hữu ngã phạm thiên. Vì bản thân chúng ta là những người chấp nhận những dòng tư tưởng đó, bảo thủ những dòng tư tưởng và tu tập theo những dòng tư tưởng đó, nên những cái dòng thượng đế thượng linh là những cái dòng mà nó thường tồn rất là lâu. Để quý vị biết đại phạm thiên là sanh lên trước, nhưng mà vị này khi ước muốn có người sanh ra, do vị này nghĩ có một mình, vị này ở có một mình thôi, vị này suy nghĩ như vậy. Thì lúc bây giờ có những vị mà do đắc được sơ thiền sanh về cõi đó, do tính tấn định đệ yếu nên làm tạm chúng thiên, thì vị này nghĩ rằng do ta suy nghĩ mà có vị này, nên vị này nghĩ rằng do ta sanh ra vị này. Và vị này cũng hiểu được rằng vị này do vị này nghĩ mà có ta, nên vị này chấp nhận rằng vị kia là có trước là đại phạm thiên, còn ta là tạm chứng thiên. Rồi sau khi vị này chết đi, vì vị đại phạm thiên sống vào một kiếp trái đất, vị này sống vào một phần ba kiếp trái đất, nên vị đã từ khi chết đi rồi sanh xuống những loại tu tập, thấy vị kia vẫn còn ở trên cõi cái phạm thiên, nên vị này nghĩ rằng có một thượng đế, có đấng sáng tạo chủ, đấng đó đã sáng tạo ra mình, bây giờ đấng nó còn ở đó, mình do một cái số ô nhiễm này mà mình bị hoại diệt, nên mình vẫn tôn thờ thượng đế, mình tin tưởng phạm thiên là như vậy. Thì chính điều này nó là một cái điều rất là sâu xa. Chỉ khi nào quý vị suy nghĩ nhiều về vấn đề này á, thì thấy con người mình sanh làm đại phạm thiên hoặc là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, mình do năng lực tu thiền mà sanh lên, nhưng mà vị kia suy nghĩ có mình, lúc bây giờ đồng thời xuất hiện mình ra. Cũng như người mẹ vậy, mang thai con rồi rặn sanh đến đứa con đó, nghĩ rằng con này do ta sanh ra, rồi cái đứa con cũng nghĩ rằng mẹ mình sanh ra mình. Thì nó cũng giống như phạm thiên mà nghĩ rằng phạm chúng thiên là ta sanh ra, rồi phạm chúng thiên khi mà hiểu được cũng nghĩ rằng đại phạm thiên sanh ra ta vậy. Cũng như là mình sanh ra đứa con mình ở con của mình. Tiểu dĩ thấy những dòng tư tưởng thường kiến nó dính trong cái đời sống của chúng sanh, không có một người nào tách rời ra được, rất là khó. Chỉ khi nào mình quán theo lời dạy của Đức Phật mình mới ngã ly được cái ngã này, chứ còn không thì mình vẫn dính cái ngã này. Mình vẫn nói nhà tôi, con tôi, tài sản tôi. Bởi vì ta nói rằng trong kinh Pháp Cú nói rằng con tôi tài sản tôi, có kẻ ngu hay nghĩ quấy, con đâu tài sản đâu, tự thân còn không có. Thì đó là những điều mà trong cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng con xin chia sẻ trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin trả mic lại cho thượng tọa, nếu có gì thì thỉnh thượng tọa trình bày thêm, con xin gửi mic lại.
Chư Phật kính chuyên thầy Phật tâm, bây giờ thì xin được hỏi là không biết thượng tọa Tự Siêu đã trở lại trước máy chưa? Khi nào thượng tọa trở lại thì thượng tọa hoan hỷ cho biết. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, câu tiếp theo thì xin được trở lại với thầy Đức Pháp Tân. Mình có tin có nghe được không? Nếu xin thì Đức Pháp Tân hoan nghị cho một tín hiệu để thỉnh Đức Pháp Tân trả lời cho cô thị thần Gia Vân. Đức Pháp Tân trong câu chuyện ngày hôm nay đó cho chúng ta một bài học là cái người chúng ta có nói rằng người giàu có cái khổ, người giàu nghèo có khổ, người nghèo người không có trình độ họ có cái mê lầm của người không trình độ, mà cái người có trình độ thì họ vẫn có những cái lầm lạc của người có trình độ. Và có nhiều người họ nói rằng những người mà trình độ càng cao thì cái kiến chấp sai lầm thì nó càng nặng, người ta bám víu càng nhiều. Và thỉnh thoảng ở Hoa Kỳ có những trường hợp của những người họ theo những cái đạo mà gọi là dị giáo, chúng ta gọi là cái culture, thì những người này thường họ có những trình độ rất cao, là kỹ sư, là bác sĩ v.v. nhưng mà họ lại chấp nhận một cái quan điểm nào đó rất là dễ sợ đối với phần đông. Thì Đại Đức Pháp Tân có nghĩ rằng trong trường hợp Phạm Thiên Bắc Hà là một vị Phạm Thiên mà đã trải qua nhiều kiếp sống trong cõi Phạm Thiên, do quá tốt đẹp, quá thanh tịnh, và do bị rơi vào cái sở chấp sai lầm, thì mình đem cái chuyện đó suy nghĩ trong đời sống hàng ngày. Đại Đức Pháp Tân có nghĩ rằng cái người trí thức, người có trình độ mà một khi họ rơi vào tà kiến thì nó dễ sợ hơn người bình thường, có phải như vậy không? Thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ con kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Dạ kính chào toàn thể quý vị. Dạ kính bạch chư Tăng, thưa quý vị, nghĩ rằng bây giờ liên quan đến cái bài học hôm nay đấy, thì nói đến cái vị Phạm Thiên Bắc Cá, thì mà có những cái khởi lên những cái tà kiến để nghĩ rằng mình là một cái người sống trường cũ lâu dài, thì cái điều đó đó là cũng nghĩ rằng cũng chính từ ở trong cái phước, hay là chính là nhờ cái thành tựu mà họ đã có được, cái vị Phạm Thiên Bát Cá có được đó. Cho nên là vị Phạm Thiên này mới khởi lên cái ý nghĩ đó, và nghĩ rằng mình là sống lâu, mình là trường cũ, rồi giờ bao nhiêu kiếp mình sống ở cõi quảng quả, 500 kiếp ở cõi quảng quả, 64 kiếp ở cõi biến tình thiên, rồi 8 kiếp ở đại quan cõi quan âm thiên chẳng hạn. Do sống những cái điều kiện, những cái nơi như vậy nó quá lâu dài, cái cảnh đó thì nó những cái cõi đó là những cái cõi mà hoàn toàn là những cái sự do cái phước, do cái sự tu tập, do sự chứng đắc của họ, thiền định của họ đó, mà cái vị Phạm Thiên này có được. Cho nên là từ trong cái điều kiện hoàn cảnh tốt vậy á, thì cũng khởi từ cái suy nghĩ đó, bởi vì mình biết rằng ở trong cái chúng sanh phàm phu mà sống ở trong cảnh giới nào cũng thường bị dướng dắt ở trong đó, dướng dắt trong cái gì mà mình bị nó cuốn lôi ở trong đó. Và bây giờ mình khi mình nói đến cái về mặt xã hội ở đời thường trong đời sống hàng ngày á, thì nhiều khi mình biết rằng với một cái người mà có một cái trình độ kém, thì có cái lầm lạc của một người trình độ kém, là lầm lạc là sao, là vì khi họ chưa hiểu được cái điều đó thì nhiều khi họ còn bị sai lệch và về cái phương thức hay là cái phương thức hay là cái việc làm của hàng ngày của họ, nhiều khi trong cái sự tính toán của họ, do họ không có trình độ, họ không tính toán, nó cũng vụng về, rồi cũng tính toán nó không tới nơi. Nhưng mà với một người mà có một cái trình độ cao đó, thì họ lại khác, và họ lại khác, họ tính đâu là tính nó họ tính là có thể là họ mình như một người mà làm một bài toán, với một người mà có một cái trình độ chuyên môn về về toán học, thì họ sẽ giải một người mà không có trình độ về toán học, họ chỉ biết được chút rồi đưa ra những cái bài toán cao thì họ cũng không biết gì mà họ làm, hay hoặc là họ hiểu biết trong một cái sức vừa chừng á, thì họ sẽ biết làm, nhưng mà làm thì cũng không mau, làm cũng chưa chắc đã có một cái đáp án một cách đúng đắn. Nhưng mà một người kia đó, một cái người mà có một cái sự hiểu biết rõ ràng về toán học á, thì họ sẽ đáp án một cách rõ ràng, và thường thì họ là đáp ứng, thường là họ đáp ứng, dạy đáp ứng. Nhưng mà đâu phải là lỡ như là họ có một cái tính toán, một cái bài toán gì mang cái gọi là cái sự lớn, cái sự lớn lao, mà lỡ như họ có sai số một chút nào đó thì nó đi, họ đi hết hoàn toàn, nó là một cái sự thất bại lớn. Thì cái gì mà nghĩ rằng ở trong cái lầm lạc của con người thì nhiều khi trong cái suy nghĩ của những cái nhà khoa học á, nhiều khi họ cũng tìm ra cái phương thức này và phương cách nọ để làm cái sự hạnh phúc cho loài người, cho nhân loại, cho người này người kia. Nhưng mà đâu có nhiều khi đâu nghĩ rồi mình làm ra có những cái lợi ích đó, nhưng mà lợi ích đâu thì cũng chưa thấy đó. Rồi nhiều khi rồi đó cũng phải là đem đến cái sự tác hại cho người khác. Hôm nào là tôi nhớ là có một cái người phụ nữ người Việt Nam đó, mà chế ra cái bom đó, cái bom bị bỏ Iran Iraq gì, và cái bom bị bỏ Iran Iraq, bà được giải gì đó ở bên Hoa Kỳ, rồi bà cũng được khen thưởng, được khen thưởng rất là nhiều. Nhưng mà nhiều khi là mình thấy rằng cái đó là cái dạ đúng là cái cô mà dư luận á, thì cái điều mà mình suy nghĩ đó, nhiều khi rồi bà nghĩ rằng đó là cái cách đáp lại, đem lại cái sự hòa bình, nhưng mà biết đâu là đem cái điều đó đi cái sự về cái góc độ mà Phật giáo mình thấy rõ ràng nó có một cái sự gì đó nó đem đi bỏ người ta, đi dội người ta, đi đánh người ta, làm cho người ta thảm khốc, người ta chết, thì cái gì đó nó cũng chưa hẳn là hoàn toàn là tốt hết. Và vì vậy đó cho nên là ở trong cuộc sống, nhiều khi trong cái suy nghĩ của mình, những cái người mà người ta nghiên cứu ở mức độ đó để họ chứa đem ra nó, không phải là họ dở, nhưng mà nhiều khi trong cái suy nghĩ của họ nó vẫn có những cái sự sai lầm, tính đó sai lầm ở trong đó, nhiều cái sự sai lầm mà dẫn đến cái hệ quả mà người ta cũng thường bị, người ta ở trong thường bị, mà chính vì ở cái suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ của mình, cho nên là nó khác là cái người phàm phu thì là như vậy hết á. Mình có học á, thì nó cũng biết trong cái sở học của mình thôi, và mình chỉ còn giới hạn ở trong, mình chỉ có cái sự giới hạn ở trong sự học của mình. Nhưng mà về quan điểm tri trí nó nhiều khi mình cũng còn lầm lạc ở trong đó, và nhiều khi cái lầm lạc đó nhiều khi đâu có rút lại được, rồi từ ở cái việc đó nó vậy đó. Rồi nhiều cái nhà khoa học khác nữa, anh nhớ là nhiều khi rồi cũng chính là từ cái sự phát minh ra của mình phát minh ra những điều tốt, nghĩ là nó là cái tốt đó, nó là chỉ trong cái tốt của trong cái nghĩa tương đối rồi, bởi rồi nó nhiều khi nó đưa ra những cái hệ quả sau này nó khổ, thì điều đó nó không thể tránh khỏi được. Thì trong cái sự lầm lạc, nghĩ rằng đối với một người mà ví dụ như là mình làm ở một lĩnh vực nào thì mình có cái đúng đắn ở lĩnh vực đó, nhưng mà mình lại bị mắc phải sai lầm ở trong cái lĩnh vực đó, trong khi mà mình còn làm việc rồi mình ở cái người khác họ có một cái lĩnh vực đó, họ hiểu biết về lĩnh vực đó, nhưng mà là họ có khi thì họ cũng bị sai lầm ở trong cái lĩnh vực mà họ đang làm cái việc đó. Cho nên là ở trong đằng nào đi nữa thì trong Phật giáo tôi gọi là cái tri kiến, và trong Phật giáo gọi là cái tri kiến, thì cái tri kiến phạm phu là như vậy. Cho nên nó còn là cái gì đó mà chúng ta biết nó cũng không vượt khỏi được, và không phải là vượt khỏi được, bởi vì còn gọi là vô minh, rồi còn cái tà kiến nhiều khi rồi đó, từ cái sự sai lầm, hiểu biết sai lầm của mình nó vậy đó, dẫn đến cái hệ quả mà khổ cho mình, khổ cho người khác. Thì đó là cái ý nghĩ của con trong cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu đó. Thì nếu có điều chi thì con kính thỉnh thượng tọa có thể bổ sung thêm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư nhé. Thì chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị như vậy.
Sa tu kính trường đại đức Phật tử, bạch chư tông đức và thư quý Phật tử. Bây giờ thì chúng ta bước sang phần bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay thì chúng ta có tương đối nhiều bản tin. Như quý Phật tử đã được nghe trong mấy tuần trong tuần lễ vừa qua, là bà Asanjuki, một nhà tranh đấu cho dân chủ ở tại Miến Điện, cũng là một người đã nhận lãnh giải Nobel hòa bình, đã được chính quyền quân phiệt của Miến Điện gọi là trao trả tự do. Nhưng mà cho đến hôm nay thì bà vẫn tương đối rất là dè dặt ở trong những phát ngôn của mình. Qua đó thì bà có đưa ra một cái đường hướng mới là phong tỏa kinh tế, nhắm vào Miến Điện, xem ra nó chỉ là một cách để làm người ta, nó chỉ là một cách gây khổ cho người dân nhiều hơn là hạn chế sự hoạt động ngày càng mạnh của nhà cầm quyền độc tài đảng trị. Cho dù thế nào đi nữa thì sự việc này được báo giới quốc tế ghi nhận là một ở trong những biến cố đáng chú ý. Và đây là Hòa Thượng Thích Quảng Độ, viện trưởng Viện Hóa Đạo và Hội Đồng Thống Nhất, cũng đã gửi một phong thư để chúc mừng bà. Chúng ta cũng mong rằng bà Asanjuki trong những ngày sắp tới sẽ có được, sẽ có một số những hoạt động tương đối là mang lại cái kết quả cụ thể cho sự cải thiện nền dân chủ của Miến Điện. Mà có lẽ người ta nói rằng phải mất thêm nhiều thời gian nữa chứ không thể thay đổi một sớm một chiều. Cuộc bầu cử vừa qua xem ra là một sự dàn xếp từ nhà cầm quyền quân phiệt, nhưng mà có lẽ là một số các quan nhà quan sát quốc tế đã nhận định rằng điều đó phần tốt hơn là không có gì. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày hôm nay chúng ta có hai bản tin khác được chuyển ngữ sang tiếng Việt do cô Như Quan. Bản tin đầu tiên nói về một quyết định mới là Tích Lan sẽ đem một nhánh bồ đề từ Anuradhapura. Cái bồ đề này vốn đã được mang sang Tích Lan khi mà ngài Mahinda và thánh ni Sankhamita, một vị là công chúa, vị là hoàng tử con của vua A Dục sang hoàng pháp ở xứ này, đã đem từ bồ đề đạo tràng sang. Một nhánh bồ đề trước kia đã đưa về Sarnath, tức là nơi Đức Thế Tôn chịu pháp luân, và ngày nay người ta dự trù sẽ mang một nhánh bồ đề trở lại Ấn Độ mà nghe thánh địa nơi Đức Thế Tôn đã thành đạo. Cũng nên nhắc rằng năm tới này sẽ là kỷ niệm 2600 năm từ ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới cội bồ đề. Phật lịch mà chúng ta được ghi nhận là 2550, vốn là năm được tính từ ngày Đức Thế Tôn vi tịch, cộng thêm 40 năm hoàng hạ đạo của Đức Phật, thì năm tới này sẽ là năm 2600 năm kỷ niệm thành đạo. Và một ở trong những điều chính phủ Tích Lan muốn làm là đưa một nhánh bồ đề từ cây bồ đề được xem như là có hồ sơ lưu lại lâu đời nhất ở trong những cây cao niên nhiều tuổi mà chúng ta biết trên trái đất này. Mời quý Phật tử nghe bản tin này một lần nữa là do Như Quang chuyển ngữ và sẽ được trình bày qua lời đọc của giáo hữu Vô Bậc Phi.
Nam mô Bụt Đại Hạ, Nam mô Tham Hạ, Nam mô Sơn Khai Hạ. Kính thưa chư tôn đức thánh tiên, kính chào quý thầy cô tri thức thân thương. Sau đây là bản tin. Colombo, Sri Lanka, ngày 19 tháng 11 năm 2010, giới thẩm quyền Phật giáo Tích Lan dự định trồng nhánh đại thọ bồ đề của Tích Lan, Sri Mahabodhi, cây đại thọ bồ đề cổ nhất còn sống, chú thích của người Việt. Tại bồ đề đạo tràng Ấn Độ nơi Đức Phật thành đạo, đức tăng thấm của tỉnh Anuradhapura, thượng thọ Thaligamma Hemarathana Santero cho biết cây con của Sri Mahabodhi đã hoàn toàn phát triển và sẵn sàng để được trồng lại. Giới thẩm quyền gồm cả Jaffna, thủ đô của miền Bắc Tích Lan, chú thích của người Việt. Trước khi nhánh cây được gửi đến Ấn Độ để trồng lại, Chư Tăng sẽ cung ninh nhánh Bồ Đề vòng quanh quốc gia và tụng kinh Bồ Đề. Cây đại thọ Bồ Đề được tin tưởng là đã lớn lên từ cây Bồ Đề cổ Đại Gia, chỉ Đức Phật được thành đạo 2600 năm trước. Theo Đại Vương Thống Sự, cây đại thọ Bồ Đề này được trồng từ năm 288 trước Công Nguyên là cây Bồ Đề cổ nhất. Bản tin đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Dạ con ông Thịnh sư trở lại trên địa bàn diễn đàn hãy kính sư.
Xin cảm ơn đại hữu Phu Văn Phi. Cũng một bản tin khác liên quan đến Phật giáo Tích Lan, và bản tin này cũng do Duy Quang chuyển dịch. Nói về việc Chư Tăng Tích Lan phản đối việc lưu trữ rượu ở trong thánh địa Anuradhapura. Anuradhapura là kinh đô đầu tiên của Tích Lan, nằm tọa lạc ở tây miền bắc của đất nước này, và chính là nơi mà chúng ta có cội cây Bồ Đề xưa nhất. Và quý vị Phật tử vừa nghe, mời quý nhà tử quý vị nghe bản tin này qua lời trình bày của Anicca.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Chư Tăng Tích Lan phản đối việc lưu trữ rượu trong thánh điện Anuradhapura, Colombo, Sri Lanka, ngày 18 tháng 11 năm 2010. Tăng trưởng của Tích Lan Thượng Tọa Omanbi Sobita Thero nói nhóm của ngài sẽ gặp gỡ với Ủy ban Dân sự phản đối việc di chuyển một tông ty trưng cất để xây dựng một nơi lưu trữ rượu khổng lồ gần thánh địa Anuradhapura. Ngài cho biết việc di chuyển này là một bằng chứng hùng hồn cho thấy giá trị Phật giáo 2600 năm không được quan tâm đến. Hiện công ty trưng cất đang xây dựng khu lưu trữ. Thượng tọa Omanbi Sobita Thero nói việc phản đối sự cổ động chất say sẽ được tổ chức bởi Ủy ban Dân sự vào ngày rằm tới. Hội đồng tỉnh Anuradhapura cho biết đã cấp giấy phép xây dựng một cơ sở rộng 2.500 bộ vuông. Tuy nhiên, cơ quan thuế vụ cho biết đến nay giấy phép hành nghề chưa được cấp. Tuy nhiên, các báo cáo được thu thập từ những nguồn tin có thẩm quyền. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức Phật giáo trong ngày hôm nay của Đồng Phật Pháp Bồ Đà. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Phật Đăng đề cập đến một giai thoại liên quan đến ngày Đức Phật và ngày Xá Lợi Phất và một câu chuyện của quá khứ. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đà đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Đại Siêu đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú, sa thú lành thay. Con ăn cha thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Pháp Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nguyện đem tâm thanh tịnh pháp gửi chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, cầm đạo trong thiên thành, nguyện đem từng thanh tình cầu pháp gửi chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, cầm đạo trong thiên thành.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bút Thá Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Thá Giá.